Chương 350 chỉ là hạt gạo cũng dám ở trước mặt ta tỏa sáng. Một đạo kiếm khí vô hình theo Độc Cô Hồng Giã dứt lời tại lão Lưu trên thân, cả kinh lão Lưu toàn thân lông tơ loé sáng, cả mắt đều là vẻ sợ hãi. Là một thủng có hậu thiên cảnh giới tu vi võ giả, lão Lưu có thể tinh tường cảm nhận được Độc Cô Hồng Giã đáng sợ, kiếm khí của hắn giống như là bông dương đại hải bao lại lão Lưu, để cho lão Lưu có một loại chính mình là sâu kiến cảm giác. Lão Lưu vội vàng nhìn về phía Từ Hạc nói, "Lão bản, cái này." Từ Hạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, "Ngươi mở hộp ra, cho Độc Cô tiền bối nhìn một cái đi." Lão Lưu gật đầu một cái, mở hộp ra sau, một đạo chói mắt bạch quang rất nhanh chiếu vào đám người mi mắt. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy vật này toàn thân trong suốt, rất như là một khối thiên nhiên kim cương, nhưng là lại không giống kim cương như thế có cạnh có góc, ngược lại nhìn qua đặc biệt mượt mà. Mà Trần Phong Đảo cùng Cố Vân Quang mấy người chúng đại sư, đang cảm thụ đến nó tản mát ra linh khí nồng nặc sau đó, cũng là không khỏi ánh mắt run lên, thất thanh cao giọng nói, "Linh thạch." Bọn hắn không nghĩ tới, Từ Hạc muốn tặng cho Diệp Vân đồ vật, lại là một khối linh thạch. Tuy nói dưới mắt toàn cầu đang đứng ở linh khí hồi phục giai đoạn, đủ loại võ giả người tu đạo có thể mượn tại không ngừng sinh ra thiên địa linh khí tu luyện, điên cuồng tăng thêm thực lực bản thân. Nhưng giống linh thạch dạng này từ thiên địa linh khí hóa lỏng ngưng kết mà thành bảo vật, trước mắt vẫn là tương đối phượng mao lân giác, chân quý đến cực hạn. Trần Phong Đào bọn hắn đều ẩn ẩn cảm thấy, không nói khoa trương, một khối này linh thạch giá trị tuyệt đối đủ để sánh ngang đang linh kiếm vỏ kiếm, thậm chí vượt qua cái này vỏ kiếm. Bởi vì linh thạch có thể trợ giúp hết thảy tu võ người để thăng thể nội linh khí hàm lượng, từ đó gột rửa thân thể, tịnh hóa mạch lạc, tăng thêm tu vi, tác dụng của nó so kiếm vỏ còn lớn hơn một chút. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phong Đào cùng Cố Vân Quang Tha nhóm trong mắt cũng là không khỏi lộ ra nồng nặc nóng bỏng chi sắc. Đương nhiên, đối mặt với Độc Cô Hồng Giã bực này bá tuyệt thiên hạ kiếm đạo tông sư, bọn hắn cũng chỉ dám xem mà thôi, căn bản không có can đảm đó động ý đồ cấp giật. Ha ha, nguyên lai là một khối linh thạch, hôm nay thật đúng là thu hoạch không nhỏ à. Độc Cô Hồng Giã một đôi kiếm trong mắt lộ ra vài tia vẻ kích động, quay đầu nhìn về phía Từ Hạc nói, kế tiếp nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời à. Từ Hạc bất đắc dĩ hướng Diệp Vân liếc mắt nhìn, chỉ thấy Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Từ Hạc cảm thấy Diệp Vân chắc chắn là bị Độc Cô Hồng Giã cho hù sợ. Đã như vậy, vì bảo toàn đại gia tính mệnh, hắn cũng chỉ đành chủ động đem linh thạch cùng đang linh kiếm vỏ kiếm cùng một chỗ giao cho Độc Cô Hồng Giã. Bất quá, ngay tại Từ Hạc liền muốn mở miệng thời điểm, một đạo trẻ tuổi mà giàu có âm thanh từ tính, đột nhiên trong phòng vang lên. Nếu như ta nói, vỏ kiếm này cùng linh thạch ngươi một dạng đều cầm không đi, ngươi tin không? Xoát. Lần theo thanh âm này, Độc Cô Hồng Giã cùng với trong gian phòng hết thảy mọi người, lập tức đưa ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Diệp Vân trên thân. Từ Hạc, Trương Lỗi cùng với Trần Phong Đào bọn họ đều là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ và vẻ ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới Diệp Vân sẽ ở thời điểm này trực tiếp khiêu khích Độc Cô Hồng Giã. Đúng, chính là khiêu khích. Diệp Vân vô cùng đơn giản một câu nói, trực tiếp đem chính mình đặt ở Độc Cô Hồng Giã mặt đối lập. Lại, hắn lời này rất ngông cuồng, cũng đến hoàn toàn không đem Độc Cô Hồng Giã đặt ở trong mắt. Độc Cô Hồng Giã kiếm mắt rơi vào Diệp Vân trên thân, sắc bén kiếm ý xuyên thấu qua ánh mắt, trực tiếp bắn về phía Diệp Vân, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn tìm cái chết. Đám người nghe vậy tất cả đều là cơ thể hơi run lên, một đạo xâm nhiên hàn ý từ đáy lòng trực tiếp thấu đi ra. Kiếm đạo tông sư chi uy, có thể thấy được luồng đốm. Nhưng mà cùng phản ứng của mọi người khác biệt, cho dù là trực tiếp đối mặt Độc Cô Hồng Giã ánh mắt, Diệp Vân cũng là một mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, khinh thường nói, liền ngươi công phu mèo con này, đừng nói giết ta, liền xem như đụng đến ta một sợi tóc, cũng là si tâm vọng tưởng. Hoa. Diệp Vân dứt tiếng lời này sau đó, Trần Phong Đào cùng Cố Vân Quang mấy người một đám đại sư cũng là cả kinh ánh mắt loạn chiến, một bộ nhìn quái vật dáng vẻ nhìn xem Diệp Vân. Diệp đại sư cũng dám đối với kiếm đạo tông sư nói ra lời này, hắn có phải điên rồi hay không? Mặc dù Diệp đại sư tinh thông tại giám bảo, nhưng ta cảm giác hắn đối với võ đạo chỉ sợ cũng không phải quá tinh thông, bằng không tuyệt đối không dám đối với Độc Cô tiền bối dạng này kiếm đạo tông sư nói ra lời này. Diệp đại sư chính là giám bảo kỳ tài, khó tránh khỏi sẽ trẻ tuổi nóng tính, nhưng mà hắn hẳn phải biết một vị kiếm đạo tông sư đáng sợ, sao có thể nói ra dạng này không nhìn kiếm đạo tông sư lời nói tới. Độc Cô Hồng Giã mạnh mẽ quá đáng, mà Diệp Vân lời nói lại quá mức phách lối đến tình cảnh xông ra phía chân trời. Cái này tại mọi người xem ra, tuyệt đối không phải là bởi vì Diệp Vân mạnh hơn Độc Cô Hồng Giã, khả năng duy nhất là Diệp Vân mặc dù tinh thông tại giám bảo, nhưng là đối với võ đạo kiến giải không nhiều. Hoặc có lẽ là căn bản vốn không biết được kiếm đạo, không biết một vị kiếm đạo tông sư rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bởi vậy, mới dám ngay trước mặt Độc Cô Hồng Giã, quẳng xuống cuồng vọng như vậy vô độ lời. Trương Lỗi cũng là ôm cùng đám người một dạng tâm thái, mặc dù được chứng kiến Diệp Vân nghiền ép thanh môn cao thủ tình cảnh, nhưng đứng ở trước mắt người, đây chính là danh chấn Giang Bắc tỉnh mấy chục năm một đời đại kiếm tu Độc Cô nhất kiếm. Trương Lỗi âm thầm cảm thấy, dù là Diệp Vân lại mạnh lên gấp 10, đều tuyệt đối không phải Độc Cô Hồng Giã đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng thấp giọng nói, Diệp đại sư, nói cẩn thận a, Độc Cô tiền bối đã nổi giận, nhanh chóng sớm làm hướng hắn nói lời xin lỗi a, không thể lại tưới dầu vào lửa. Diệp Vân nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không để ý Trương Lỗi khuyên cáo. Hắn bộ dạng này thần thái bị Độc Cô Hồng Giã nhìn ở trong mắt, càng làm cho Độc Cô Hồng Giã lửa giận trong lòng điên cuồng bốc cháy lên, hắn híp mắt hung hăng nói, ta bản nhìn ngươi là một cái tuổi trẻ bọn chuột nhắt vô danh, còn không chuẩn bị ra tay với ngươi. Nhưng liền hướng ngươi vừa rồi lời này, ta nhất định phải nhường ngươi cảm nhận được đắc tội một vị kiếm đạo tông sư ác quả. Diệp Vân một mặt khinh miệt cười nhạt một tiếng, muốn động thủ liền xuất toàn lực, bằng không thì ngươi cũng sẽ không rõ ràng chính mình có nhiều nhỏ bé. Hôn trướng, cho ta đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Độc Cô Hồng Giã cuồng vọng một thế, ngàn trận chiến bất bại, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn. Hắn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đụng tới một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, đối với chính mình nhiều lần nói ra cuồng đến không biên giới lời nói. Cái này, tuyệt đối không thể nhịn. Ngón tay hắn khẽ động, nương ra một cái dài hơn một trượng kinh khủng khí kiếm, ầm vang bổ về phía Diệp Vân. Chỉ thấy kiếm quang chiếu rọi đến chỗ, không gian dường như đều bị làm vỡ nát một dạng, trong nháy mắt toát ra nghìn vạn đạo vết rách. Vết rách chằng chịt, giống như mạng nhện, theo kiếm quang mà hạ xuống. Mà kiếm quang phần cuối chính là Diệp Vân náo đỉnh. Nhìn thấy một chiêu này, chẳng những là Trần Phong đạo bọn hắn, liền Phan Biển Thiên Thạch cũng là tràn đầy vẻ kiêng dè. Một kiếm này mặc dù không bằng vừa rồi hắn đánh bại ta một kiếm, nhưng ít ra cũng có 8 thành công lực. Hơn nữa so với dùng kiếm, hắn lấy tay bóp ra kiếm khí càng thêm nhẹ nhàng cấp tốc, cũng càng thêm khó mà ngăn cản. Một kiếm này nếu là bổ trúng cái này gọi Diệp đại sư tiểu tử, sợ là kẻ này lập tức liền muốn biến thành cho tàn. Phan Biển Thiên Thạch không khỏi nghĩ đến. Mọi người ở đây hoặc kiêng kỵ, hoặc run sợ chăm chú, Diệp Vân đón Độc Cô Hồng Giã cái này nhẹ nhàng bá tuyệt một kiếm, lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ là hạt gạo, cũng dám ở trước mặt ta tỏa sáng. Hắn nâng tay phải lên, trong nháy mắt khẽ động, một đạo linh khí liền như thiểm điện mà bắn ra ngoài. Chương 351 Diệp đại sư ngươi đây cũng quá vô địch. Hô. Một tiếng. Diệp Vân bắn ra linh khí giống như một cái điểm sáng màu trắng, tại Độc Cô Hồng Giã kiếm khí trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bất quá, ngay tại cả hai va chạm đến cùng một chỗ sau, điểm sáng màu trắng ngay tại trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói mắt linh khí chi quang, như là trên mặt biển bị cuốn lên sóng biển mở dạng, hung ác đè lại Độc Cô Hồng Giã kiếm khí. Gần trong nháy mắt, đám người cũng cảm giác được bên trong cả gian phòng không khí cũng là bỗng nhiên trầm xuống, một đạo cực kỳ đáng sợ tâm lực từ trên trời giáng xuống, cả kinh Trần Phong đạo, Cố Vân riêng này dạng võ đạo cao thủ cũng là lưng phát lạnh. Cái này, làm sao có thể? Khi nhìn đến Diệp Vân bắn ra linh khí hóa thành mãnh liệt linh chiều sau đó, Độc Cô Hồng Giã nguyên bản mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo cùng phách lối, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn tại xuất thủ lúc căn bản không nghĩ tới, Diệp Vân có thể chống đỡ được hắn nhất kiếm. Hơn nữa từ hiện tại xem ra, Diệp Vân chẳng những chặn hắn nhất kiếm, lại Diệp Vân bắn ra linh khí lại nhiều nghiền ép hắn kiếm khí xu thế. Cái này tại Độc Cô Hồng Giã xem ra, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bành ba. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Vân tiện tay bắn ra linh khí, ở giữa không trung hóa thành hồng hoang manh thú một dạng linh triều, hung ác nghiền nát Độc Cô Hồng Giã kiếm khí. Vị này kiếm đạo tông sư ngưng tụ thành kinh khủng kiếm khí, giống như khí cầu một dạng bị chen bạo tóe mở, tiếp lấy Diệp Vân bắn ra linh khí một đường tiến quân thần tốc, hung ác đụng vào Độc Cô Hồng Giã trên thân. A, đây không có khả năng. Đây không có khả năng, Độc Cô Hồng Giã vừa rồi cũng cảm giác được rất là không ổn, nhưng mà hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì động tác tránh né, liền bị tia chớp kia tầm thường linh khí đụng ở trên ngực. Mặc dù hắn vận dụng tông sư cấp cương khí tiến hành hộ thể, nhưng đâm vào ngực linh khí hoàn toàn giống như là một toàn núi lớn, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn hộ thể cương khí, tại đạo này linh khí trùng kích vào, hoàn toàn chính là thùng rông kêu to, không chịu nổi một kích. Theo trong đầu truyền đến kịch liệt xương cốt tiếng vỡ vụn, Độc Cô Hồng Giã cảm thấy xương ngực trong nháy mắt nổ tung tận mấy cái, mãnh liệt kịch liệt đau nhức thẳng vào nội tâm, để cho hắn trực tiếp sinh ra một loại bị xé nứt cảm giác đau. Sau khi tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng, cả người hắn cực nhanh hướng về sau mặt liền xông ra ngoài, bành. Một tiếng đụng vào trong góc phòng, tiếp lấy rơi ầm ầm trên mặt đất, cùng thổ ba ngụm lớn máu tươi. Tê. Một màn này, làm cho cả bên trong căn phòng tất cả mọi người đều là nghiêm nghị kinh dị đứng lên. Bọn hắn ai có thể nghĩ tới, Độc Cô Hồng Giã vị này ngang dọc giang bắc tỉnh võ đạo giới mấy chục năm một đời đại kiếm tu, kiếm đạo tông sư, lại bị Diệp Vân đạn chỉ phế đi. Lão Thiên, đây chính là kiếm đạo tông sư Độc Cô nhất kiếm, hắn vậy mà. Cư nhiên bị Diệp đại sư đạn chỉ đánh rất trên mặt đất, đây quả thực là người tiên, Độc Cô tiền bối vừa rồi một kiếm kia, ta cảm giác cho dù là tông sư cấp cao thủ đều khó mà ngăn cản, không nghĩ tới Diệp đại sư nhưng lại như là ngồi trung đài quan ngư mở dạng, tiện tay khẽ động đem hắn phế đi, trong mắt của ta này, đã là vô địch chi tư. Vô địch. Diệp đại sư chiêu này tuyệt đối có thể nói là vô địch. Diệp đại sư tuổi còn trẻ, liền có thể trên võ đạo có tài nghệ như thế, thật sự là nghe rợn cả người, có thể xưng một đời yêu nghiệt. Giờ khắc này, Trần Phong Đạo, Cố Vân chỉ riêng hắn nhóm cũng không tiếp tục giống phía trước như thế, hoài nghi Diệp Vân tại vô não nhằm vào Độc Cô Hồng Giã. Trong mắt của bọn hắn đã bị nồng nặc rung động cùng vẻ kính sợ cho lấp đầy. Một đám chúng đại sư mặc dù cũng là đứng, cũng không hẹn mà cùng mà dùng ngưỡng vọng ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó trong ngực ôm hai cái bút bê Diệp Vân. Trương Lỗi nhịn không được hướng Diệp Vân dựng thẳng lên một ngón tay cái, một mặt kính nể nói, "Diệp đại sư, ngươi đây cũng quá vô địch." Nhìn thấy Độc Cô Hồng Giã một kiếm miểu sát Phan Biện Tiên Thạch, khi đó Trương Lỗi trong lòng liền đối với hắn triệt để ca tụng. Ở trong mắt Trương Lỗi, Độc Cô Hồng Giã đã là vô địch đại danh tử, cho nên tại Diệp Vân công nhiên khiêu khích Độc Cô Hồng Giã lúc, Trương Lỗi trực tiếp dọa đến trong lòng bàn tay thấm ra không ít mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí đã nghĩ tới Diệp Vân bị Độc Cô Hồng Giã một kiếm phế bỏ hoặc giết chết tình cảnh, nhưng bởi vì thực lực mình thấp, căn bản bất lực. Cho nên vào lúc đó, trong lòng của hắn đã xoắn xuýt tuyệt vọng tới cực điểm. Không nghĩ tới, cũng đã mạnh mẽ như vậy Độc Cô Hồng Giã, lại vẫn là ngăn không được Diệp Vân tiện tay một đạo linh khí. Cái này, hoàn toàn lật đổ Trương Lỗi thế giới quan. Bây giờ đối với tại Diệp Vân, trong lòng của hắn ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục. Triệu Lập Văn Hòa bên cạnh Ô Hoàng hai người liếc nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kiên kỵ cùng e ngại chi sắc. Kể từ Diệp Vân xuất hiện sau đó, hai người liền rõ bên trong ngầm mà một mực tại trào phúng Diệp Vân, mặc dù vừa rồi Diệp Vân bằng vào dám bảo thủ đoạn, để cho hai người thấy được thực lực của hắn, hơn nữa chủ động xin lỗi. Nhưng, đây chẳng qua là khuất phục tại Diệp Vân dám bảo thủ đoạn phía dưới, muốn nói sợ, còn xa xa không thể nói là. Nhưng bây giờ tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Triệu Lập Văn Hòa Ô Hoàng nhìn thấy Diệp Vân vừa ra tay liền có thể miểu sát Độc Cô nhất kiếm bực này kiếm đạo tông sư, hai người bỗng nhiên minh bạch, mình tại trước mặt Diệp Vân đã cùng sâu kiến không khác. Mặc dù phía trước đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nhưng Triệu Lập Văn cảm thấy cái này chỉ sợ còn chưa đủ, bởi vì Diệp Vân là Trương Lỗi mời tới người, mà hắn cùng Trương Lỗi một mực có mâu thuẫn. Nếu là Trương Lỗi có ý định tại trước mặt Diệp Vân nói mình vài câu không tốt, cái kia Diệp Vân muốn tiêu diệt chính mình, căn bản chính là dễ như trở bàn tay a. Nghĩ tới đây, Triệu Lập Văn thân thể run lên, liền vọt tới Diệp Vân trước mặt nặng nề mà quỳ xuống, nhìn một chút Diệp Vân cùng Trương Lỗi nói, "Diệp đại sư, ta phía trước cùng Trương tổng một mực có chút nhỏ mâu thuẫn, còn xin ngươi không nên trách tội tại ta, còn có ta phía trước đối với ngài nói vài câu có mắt không tròng mà nói, còn xin ngài không cần để ở trong lòng, ta nguyện ý lấy ra 5000 vạn tới xem như đền bù, xin ngài vui vẻ nhận." Hắn từ trong túi móc ra một tấm hắc tạp, vội vàng phóng tới trước mặt Diệp Vân, một bộ dáng chỉ sợ Diệp Vân không đáp ứng. Mặc dù 5000 vạn là một khoản tiền lớn, nhưng ở hắn xem ra, nếu là có thể để cho thay đổi Diệp Vân ý kiến với mình, vậy vẫn là hắn kiếm lợi lớn. Dù sao, trước mắt đang ngồi vị thanh niên này, đây chính là có thể nhấc tay đánh ngã Độc Cô Nhất Kiếm tồn tại. Diệp Vân từ Triệu Lập Văn lời này, nghe được trong lòng của hắn lo nghĩ. Bởi vì vốn là cũng không chuẩn bị đối với loại này sâu kiến ra tay, Diệp Vân liền tiện tay nhận hắc tạp, khẽ vớt cầm nói, "Ân." Nhìn thấy Diệp Vân nhận lấy hắc tạp, Triệu Lập Văn lập tức mắt phóng vui mừng. Một bên Trương Lỗi nhưng là âm thầm lắc đầu nở nụ cười, nghĩ thầm Triệu Lập Văn xưa nay rất phách lối, một mực tại vô tình hay cố ý khiêu khích chính mình. Nhưng lần này, hắn xem như triệt để thua ở Diệp đại sư dưới chân. Vừa nghĩ đến đây, Trương Lỗi càng là nhịn không được một mặt vẻ khâm phục mà nghĩ đến, có thể leo lên Diệp đại sư loại này kình thiên đại thụ, ta Trương Lỗi thực sự là đi tám đời may mắn. Dù là mượn hắn một chút uy nghiêm, ta đều là được ích lợi vô cùng a. Triệu Lập Văn chủ động chịu thua, Trương Lỗi về sau ở trên thương trường tuyệt đối thiếu một cái đối thủ khó dây dưa, loại tình cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút liền để Trương Lỗi vô cùng sảng khoái. Diệp Vân trong ngực, khi nhìn đến đấu giá hội tất cả đại lão đều đối Diệp Vân đầu giảm xuống đất lúc, một mực ngồi an tĩnh nhưng có thể tiểu bảo bối, cuối cùng kìm nén không được kích động tiểu tâm tình. Tiểu bảo bối giơ lên bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, lớn tiếng đối với Diệp Vân nói, "Ba ba, ta có một câu nói muốn nói." Chương 352 tỷ tỷ nói đến thật có đạo lý. Nhìn thấy nhưng có thể tiểu bảo bối mắt to đen nhánh, Diệp Vân cương chịu hỏi, "Ngươi muốn nói lời gì?" Nhưng có thể ôm Diệp Vân cổ, trên mặt của hắn nặng nề mà hôn một cái, tiếp đó chớp mắt to, một bộ dáng suy tính nói, "Ba ba, ngươi làm sao lại như thế lợi hại như vậy đâu?" Nghe được tiểu bảo bối hỏi ra như thế tràn ngập sùng bái ý vị mà nói, Diệp Vân không khỏi ngửa đầu cười ha ha vài tiếng, cảm thấy tiểu khả ái này thực sự là quá làm cho người ta thích. Không đợi Diệp Vân mở miệng, Hàm Hàm liền vội vàng giơ lên tay nhỏ, lớn tiếng nói, "Bởi vì hắn là ba của chúng ta nha, cho nên hắn đương nhiên như thế lợi hại như vậy nha." Nhưng có thể đi lòng vòng xinh đẹp trong mắt, sau đó dụng lực địa điểm cái đầu nhỏ nói, "Đúng nga. Đúng nga. Tỷ tỷ nói hay lắm có đạo lý." Ha ha ha. Diệp Vân bị các tiểu bảo bối lời nói chọc cho lần nữa cười to, hắn cương chịu tại các nàng thị tốt tốt đánh lộn lộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn phân biệt hôn một cái, cười nói, "Các ngươi hai cái này vật nhỏ, thực sự là ba ba tốt nhất quả vui vẻ." Hắn tự nhiên biết, Hàm Hàm cùng nhưng có thể hai cái tiểu bảo bối là đang thay đổi hoa văn khích lệ sùng bái chính mình. Bất quá dạng này tán dương, liền xem như nghe 1000 lần 1 vạn lần Diệp Vân cũng sẽ không chẳng đấy, bởi vì đây là chúng nữ nhi chân tình bộc lộ, so với giang hồ này bên trong người khen tặng định nọ chân quý nhiều lắm, chúng nữ nhi khích lệ, Diệp Vân thực sự là mãi mãi cũng nghe không ngán. Giờ khắc này, Diệp Vân trên mặt toát ra thân là người cha tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thấy tại chỗ Trương Lỗi cùng Từ Hạc bọn hắn không ngừng hâm mộ. Bọn hắn đều hận không thể mình cũng có thể có như thế một đôi khả ái song bảo thai nữ nhi, cả ngày mang theo bên người, thưởng thụ hai cái áo đông nhỏ sùng bái và ưa thích. Đợi đến Diệp Vân cùng các tiểu bảo bối vui cười sau khi kết thúc, Từ Hạc vội vàng từ lão lưu trong tay cầm lấy tím kim kỳ lân hộ, cung kính đưa tới Diệp Vân trước mặt, "Diệp đại sư, viên này linh thạch là chúng ta Từ gia một kiện tổ truyền chi bảo, mời ngươi nhận lấy." Xem như Cửu Long cổ ngoạn thành lão bản, hắn nhận biết võ đạo cao thủ đến không hết, tự nhiên biết cái này một khỏa linh thạch giá cả bao nhiêu. Bất quá bây giờ, hắn lại là hận không thể lập tức đem linh thạch nhét vào Diệp Vân trong tay, để cho Diệp Vân nhất định muốn nhận lấy chính mình phần lễ vật này. Bởi vì hắn đã thấy được Diệp Vân có siêu phàm giám bảo kỹ năng, cùng với kinh khủng đến nghịch thiên võ đạo tạo nghệ, trong lòng hắn, Diệp Vân chính là một cái đường đường chính chính tuổi trẻ yêu nghiệt. Có thể dùng một khỏa linh thạch cùng dạng này yêu nghiệt nhờ và chút quan hệ, vậy vẫn là hắn Từ Hạc kiếm lợi lớn. Đối với linh thạch, Diệp Vân tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhận lấy hộp sau, hắn từ tốn nói, "Đa tạ, Diệp đại sư, ngài khách khí." Từ Hạc vội vàng một mặt sợ hãi lắc đầu, "Ngài có thể nhận lấy phần lễ này, đó là để mắt ta, là ta từ mẫu người vinh hạnh." Trần Phong Đạo, Cố Vân chỉ riêng hắn nhóm nghe nói như thế, cũng là lộ ra cảm khái vạn phần chi sắc. Từ Hạc thân là tỉnh lỵ thành thị lớn nhất cổ ngoạn thành lão bản, phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc tỉnh, đều thuộc về loại kia có đầu có khuôn mặt đại nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một vị mánh khóe thông thiên đại nhân vật, bây giờ lại đối với một cái 20 mấy tuổi thanh niên túi đầu định ngọt, lão phu mặc dù nhiều khi đều tại ẩn cư, nhưng cũng biết cái này Giang Bắc tỉnh võ đạo giới, có cái nào đứng đầu đại nhân vật. Duy chỉ có giống Diệp đại sư cái này số một cao thủ, lão phu lại là lần thứ nhất gặp phải. Chỉ bằng hắn hôm nay cái này hai lần ra tay, lão phu tuyệt đối có thể kết luận, người này nhất định trở thành danh chấn toàn bộ Giang Bắc tỉnh một đầu chân long. Chương 353 Tà Thiên kiếm kiếm tiên. Cố Vân Quang vuốt vuốt chính mình râu bạc trắng, ánh mắt rung động mà nhìn chăm chú Diệp Vân. Đợi đến Diệp Vân thu hồi linh thạch sau đó, Từ Hạc liền mệnh lệnh lão lưu đi triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất đi lên, đem bị đả thương các nhân viên an ninh, còn có Độc Cô Hồng Giã cùng Phan Biển Thiên Thạch hai người mang ra gian phòng. Mặc dù gian phòng bị phá hư, nhưng Từ Hạc cùng tại chỗ một đám giới cổ vật các đại lão đều cũng không thèm để ý. Hơn nữa đối với Từ Hạc tới nói, hắn càng là thực sự muốn đem đang linh kiếm vỏ kiếm cho bán đấu giá ra, bởi vậy không nghĩ bị Phan Biển Thiên Thạch cùng Độc Cô Hồng Giã quay dày đến kế hoạch của mình. Ngay tại lão lưu gọi tới một nhóm người, chuẩn bị đem trong phòng người không liên quan đều thanh lý ra ngoài lúc, mới vừa rồi bị Diệp Vân đánh phế, cuối cùng chỉ hoãn qua một hơi Độc Cô Hồng Giã, nằm rạp trên mặt đất, một mặt kính sợ nhìn về phía Diệp Vân nói, tại hạ tu luyện kiếm đạo hơn 70 năm, đối với kiếm đạo cũng là rất có cảm ngộ, mới vừa cảm giác được tiền bối tiện tay bắn ra, dường như là ẩn chứa một loại nào đó kiếm ý ở trong đó, chỉ có điều đạo kiếm ý này vô cùng hư vô mờ mịt, khó mà bắt giữ, tại hạ bị tiền bối phế bỏ, không dám khu phục. Nhưng mà tại hạ suy nghĩ nhiều hỏi một câu, tiền bối có phải hay không đồng dạng tu luyện kiếm đạo? Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xuống Độc Cô Hồng Giã nói, ta đích xác tu luyện kiếm đạo. Độc Cô Hồng Giã một mặt giật mình nói, khó trách tiền bối vừa ra tay liền có thể để cho ta không thể ứng đối, quả nhiên là một cái kiếm đạo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, ta thua không oan a. Tại hạ vốn là cảm thấy chính mình bước vào kiếm đạo tông sư cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ đã là vô địch thiên hạ, không biết tiền bối kiếm đạo tạo nghệ đến cùng đến trình độ nào, nếu như có thể nhìn một chút tiền bối chân thực kiếm đạo tiêu chuẩn, coi như tại hạ bây giờ chết đều cảm thấy vô cùng đáng giá. Nghe được Độc Cô Hồng Giã lời này, Trần Phong Đào cùng Cố Vân Quang bọn người, thậm chí Phan Biển Thiên Thạch đều lộ ra cực độ thần sắc mong đợi. Bọn hắn cũng rất muốn biết, Diệp Vân cái này võ đạo yêu nghiệt, đến cùng sẽ đem kiếm đạo tu luyện tới tình cảnh cỡ nào cường hãn. Nhìn thấy Độc Cô Hồng Giã trong mắt mãnh liệt khao khát, Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi đây là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, cũng coi như là một cái kiếm si. Mặc dù trước ngươi vô lễ tại ta, nhưng cũng bị ta phế đi tu vi, bây giờ đã ngươi muốn kiến thức một chút của ta kiếm đạo tạo nghệ, vậy ta liền tiểu thí ngưu đao nhường ngươi xem một chút đi." Nói xong, Diệp Vân nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản an tĩnh không khí, trong nháy mắt kim quang lập lòe, từng đạo kim như là du long một dạng trống rỗng xuất hiện, sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau, đã biến thành một thanh kim sắc trường kiếm. Chạm. Diệp Vân hướng về phía trường kiếm màu vàng nóng, làm ra một cái chém thủ thế, sau đó, trường kiếm màu vàng nóng liền trong hư không chém ra một kiếm. Bành, một tiếng, đó vốn là một cái chỉnh thể không gian, lại bị một kiếm này cho chém ra vô số vết rách đi ra, giống như là một mặt hoàn chỉnh tấm gương bị một kiếm chém vỡ. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt này, thấy được không gian chia ra thành vô số mặt kính, hơn nữa bọn hắn đều mãnh liệt cảm thấy, thân thể của mình phảng phất muốn bị những thứ này bể tan cảnh không gian cho hút đi vào một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nát bấy hết. T. Đây là một kiếm chém vỡ hư không. Kiếm đạo bên trong, tông sư có thể ngưng kết kiếm khí thành tuyến, một kiếm chặt đứt 10 dặm trường hạ. Kiếm thánh nhưng là kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, khai sơn đoạn hà nhất kiếm ở giữa. Mà mạnh hơn bọn họ kiếm tiên, chính là có thể kiếm phái hư khoảng không, phá vỡ cả khôn, có tạo hóa chi công. Diệp đại sư chiêu này tuyệt đối là kiếm tiên cấp bậc tiêu chuẩn a. Ta tiên, kiếm, kiếm tiên. Nghĩ đến Diệp Vân vừa rồi chỉ là tiểu thí ngưu đao, liền thể hiện ra kiếm tiên cấp bậc uy năng, tại chỗ một đám các đại lao tất cả đều là kinh dị vô cùng, chỉ cảm thấy ngồi ở người nam nhân trước mắt này, chính là một người hình quái vật, đến nỗi Độc Cô Hồng Giã đã sớm lệ rơi đầy mặt mà nghĩ đến, có thể thua ở một cái kiếm tiên trong tay, đây là ta Độc Cô Hồng Giã đời này vinh hạnh lớn nhất ta. Chương 354 đây cũng quá đẹp a. Giang Lăng thành phố Long Đẳng cao ốc. Này cao ốc lầu cao 2-300m, tọa lạc ở Giang Lăng thị khu tứ đại siêu hào hoa cỡ bờ giờ thương vụ khu một trong Long Đẳng thương vụ khu. Xem như toàn bộ thương vụ khu mang tính tiêu chí kiến trúc, Long Đẳng cao ốc xây có chút nguy nga hùng vĩ, mỗi một chỗ cũng là tràn đầy hào hoa khí tức. Bởi vậy trong này tụ tập công ty, cơ hồ tất cả đều là siêu có thực lực cỡ lớn xí nghiệp. Lúc này, Long Đẳng cao ốc lầu một trong đại sảnh, người đến người đi bên trong, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Ta dựa vào, tuyệt thế đại mỹ nữ a. Lão thiên gia, đây cũng quá đẹp a, đám người lui tới, tất cả bởi vì từ cửa thang máy đi ra một người đẹp mà ngừng chân, tiếp theo chính là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục mà đứng ở nơi đó nhìn xem. Chỉ thấy đây là một cái ước chừng 23-24 tuổi cô gái trẻ tuổi, chiều cao chí ít có 1m, người mặc chế tác riêng xa xỉ phẩm bài bộ váy, thiếp thân váy để cho nàng hiểu điệu dáng vẻ là lướt, tay ngực còn có nhẹ nhàng không được một nắm eo thon, hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt mọi người. Làm cho người sợ hãi than là nàng nắm giữ một đôi thẳng đôi chân dài, đều đều mà nhăn bóng trắng nón hai chân tựa như là dùng mỹ ngọc chế tác thành tác phẩm nghệ thuật một dạng, cho dù là có vớ cao màu đen che chắn, còn có thể lộ ra kinh người bạch quang cùng cảm giác đẹp đẽ tới. Đến nội nữ tử khuôn mặt, là loại kia vô cùng diêm dúa loẹt loẹt mặt trái xoan, một cặp mắt đào hoa sáng tỏ mà ngập nước, cho dù là nhìn thẳng phía trước, cũng có thể làm cho người cảm thấy trong mắt có phong tình vạn trùng lộ ra tới. Bởi vì chiều cao của nàng vốn là rất cao, sau khi mặc vào một đôi giày cao gót, càng là có một loại hạc đứng trong bầy gà cao ngạo cảm giác. Dẫn tới một bên vô số tuổi trẻ nữ tử cực kỳ hâm mộ không thôi, càng làm cho vô số nam tử thèm nhỏ dãi và phần, nhưng là lại tự ti mặc cảm, căn bản không có dũng khí tiến lên cùng nàng đáp lời. Có người không khỏi thấp giọng hỏi, người mỹ nữ này là ai vậy? Lập tức liền có người nói, nàng chính là chúng ta Giang Lăng thành phố đệ nhất mỹ nhân Hoàng Mỹ Tĩnh, hơn nữa còn là chúng ta Long Quốc hiện nay xếp hạng thứ 5 siêu mẫu, nghe nói trời sinh chính là 9 đầu thân, chẳng những nhan trị siêu cao, dáng người cũng là vô cùng tốt, căn cứ vào theo ta hiểu rõ, nàng hôm nay tựa như là tới chúng ta Long Đẳng cao ốc Lam Thiên Hải công ty, ký kết tham gia lần này vòng quanh trái đất quốc tế tiểu thư đại tái, nghe nói Lam Thiên Hải công ty đã đối với nàng tiến hành ước định, nói nàng rất có hy vọng cầm tới chúng ta Long Quốc khu vòng quanh trái đất quốc tế tiểu thư tên thứ nhất. Nghe được người này mà nói, tất cả mọi người ở đây cũng là tán thưởng không thôi, nghĩ thầm có thể tận mắt thấy loại này cấp bậc mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, đem mọi người tiếng nghị luận nghe vào trong tai, Hoàng Mỹ Tĩnh trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười cao ngạo. Cùng nàng đi chung với nhau hết thảy có hai người, một nam một nữ, ăn mặc đều là vô cùng thời thượng. Nữ ước chừng ngoài 30, một đầu tóc ngắn, trong tay mang theo một cái túi văn kiện, nàng chính là Hoàng Mỹ Tĩnh người quản lý gọi là Trương Lan. Liếc nhìn một mắt những cái kia nhìn chăm chú lên Hoàng Mỹ Tĩnh đám người, Trương Lan không thể nín được cười. Đẹp Tĩnh, ngươi nhìn trận đấu này còn chưa bắt đầu, sự nổi tiếng của ngươi cứ như vậy vượng, nếu là kế tiếp hơi đóng gói một chút, làm tiếp điểm tuyên truyền, ta cảm giác toàn bộ Long Quốc khu vòng tỷ người dự thi đều phải cho ngươi nhường đường. Đi ở Hoàng Mỹ Tĩnh phía bên phải nam tử nhuộm một đầu tóc vàng, trên lỗ tai mang theo sáng chói bông tai, nghe vậy không khỏi vỗ tay cười nói, Trương tỷ nói không sai, đẹp tính nàng thiên sinh lệ chất, cái nào cũng là hoàn mỹ như thế. Lần này tham gia vòng tỷ tranh tài, không hề nghi ngờ tuyệt đối là Long Quốc khu quán quân có lực nhất nhân tuyển, chúng ta Lam Thiên Hải công ty đã thông qua nhiều mặt con đường so với mấy năm tuyển thủ dự thi nhóm, tổng hợp đánh giá một chút tới, đẹp tính đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chương 355 trực tiếp chinh phục ánh mắt mọi người. Trương Lan nghe vậy cười khanh khách nói, "Tony, nghe ngươi kiểu nói này, ta thực sự là hận không thể tranh tài lập tức liền bắt đầu, để cho những người cạnh tranh kia thật tốt nếm thử bị chúng ta đẹp tinh đè xuống tư vị. Nhất là chúng ta Giang Bắc tỉnh Hồ Nhã cùng Triệu Tiểu Hoan hai người, các nàng công ty quản lý vậy mà tuyên truyền nói các nàng là Giang Bắc tỉnh đệ nhất mỹ nữ, thực sự là nói mạnh miệng không chê đỏ mặt, cái này Giang Bắc tỉnh đẹp mắt nhất tuyệt đối là chúng ta đẹp tĩnh, tại chúng ta đẹp tĩnh trước mặt, những nữ nhân khác đều chỉ phối cấp nàng sách dạy." Tony một bộ dáng tán đồng điểm cười nói, "Ai nói không phải thì sao?" Ngay tại hắn nói xong lời này sau, bỗng nhiên cả người giống như là bị điện giật đến, toàn bộ đầu tiên là bỗng nhiên run rẩy một cái, tiếp lấy liền ngây người ngay tại chỗ, không nhúc nhích, đừng nói là hắn, liền Trương Lan cùng với tại chỗ rất nhiều người, thậm chí là Hoàng Mỹ Tĩnh cũng là như bị điện giật, một bộ dáng khiếp sợ đứng ở nơi đó, nhìn về phía cửa phòng khách miệng. Trong đại sảnh, rất nhanh vang lên đám người nhất trí tiếng thán phục, "Tiên nữ a." Chỉ thấy dương quang từ trên cao chiếu xuống cửa đại sảnh, tại trên bóng loáng trong suốt gạch phản xạ ra một đoàn bạch quang chói mắt. Một người mặc quần dài trắng nữ tử, như là từ thần giới buông xuống đồng dạng, mang theo vô tận quang huy đi về phía đại sảnh. Chiều cao của nàng không thua kém 1m, ba búi tóc đen chỉ là đâm trở thành một cái đuôi ngựa đơn giản biện, lại là theo bước tiến của nàng đung đưa trái phải ra từng đạo kinh người mỹ cảm. Cái kia một tấm như là tạo vật chủ tinh điêu tế chắc khuôn mặt nhỏ, mỗi một chỗ đường cong cũng là hoàn mỹ đến cực hạn, giống như kiều hoa chiếu thủy, phóng ánh ra thịt trắng nõn như là làm bằng nước mỡ dạng, mỏng như cánh ve đồng thời, có thể phản xạ ra bốn phía ánh sáng. Một đoàn tuyết trắng một dạng trên mặt, tú như lá liễu đại mi đều thon dài, phía dưới một đôi đen nhánh mắt phượng nhìn quanh ở giữa hào quang rạng rỡ, không để cho nàng chú ý thể hiện ra một loại lăng tuyệt thiên ở dưới khí chất xuất trần. Trong con mắt của mọi người, dáng dấp của nàng tối đa chỉ có 17, 18 tuổi, nhưng mà trước ngực cái kia thành thục đường cong, còn có tinh vi đến đáng thương eo thon, tròn như trăng tròn vòng ngông, để cho nàng tại vô tận thanh xuân bên trong lại phóng ra xinh đẹp vũ mị thành thục phong thái. Loại này tụ tập thanh xuân tịnh lệ cùng thành thục vũ mị phong cách vào một thân, lập tức liền phóng xuất ra một đạo làm cho tất cả mọi người đều khó mà kháng cự mị lực. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, thậm chí giống Hoàng Mỹ Tĩnh dạng này cao ngạo mỹ lệ thiên nga, giờ khắc này đều khuất phục ở mỹ mạo của nàng khí chất phía dưới. Mộ Dung Nguyệt vẹn vẹn xuất hiện tại Long Đằng cao ốc đại sảnh dây thứ nhất, liền trực tiếp chinh phục ánh mắt mọi người, trên đời tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân. Hoàng Mỹ Tĩnh che miệng, một mặt ước ao ghen tị mà nhìn xem Mộ Dung Nguyệt. Tony nhưng là hết sức kích động liền xông ra ngoài, chạy đến Mộ Dung Nguyệt diện phía trước, móc ra một tấm danh thiếp nói, "Vị tiểu thư này, ta là Lam Thiên Hải công ty tổng thanh tra Tony, công ty của chúng ta trước mắt đang tại hăng hái tìm kiếm trẻ tuổi mỹ mạo khí chất tốt nữ tử tham gia lần này vòng quanh trái đất quốc tế tiểu thư đại tái, bằng vào ta ánh mắt đến xem, tiểu thư ngươi tuyệt đối có thể trở thành chúng ta Long Quốc khu tổng quản quân, thậm chí có thể tại trên sân khấu quốc tế diễm đệ toàn cầu người dự thi. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Lam Thiên Hải một lần cơ hội hợp tác, ta bảo đảm công ty sẽ tiêu phí cao quý nhất đại giới tới đóng gói cùng tuyên truyền ngươi, nhờ ngươi trong vòng một đêm hồng biến đại giang nam bắc, trở thành Long Quốc nổi tiếng đỉnh cấp minh tinh." Nhìn thấy Tony vậy mà nửa đường lật lọng theo đuổi Mộ Dung Nguyệt gia nhập vào công ty, Hoàng Mỹ Tĩnh cùng Trương Lan lập tức liền choáng váng. "Tony, ngươi sao có thể dạng này?" Hai nữ cũng là ở trong lòng điên cuồng hò hét. Bất quá, đối mặt Mộ Dung Nguyệt loại này diễm tuyệt thiên hạ nữ nhân, dù là lại như thế nào không có cam lòng, Hoàng Mỹ Tĩnh cũng không có dũng khí tiến lên để cho Tony từ bỏ Mộ Dung Nguyệt. Nhưng mà, đối mặt Tony vô cùng ánh mắt nóng bỏng, Mộ Dung Nguyệt trích nhàn nhạt lắc đầu cười nói, "Xin lỗi, ta không hề có hứng thú với những thứ đó." Chương 356 đây chính là trong truyền thuyết Băng Sơn tổng giám đốc a. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt cự tuyệt, Tony vội vàng nói, "Vị tiểu thư này, chúng ta trời xanh hải công ty, đây chính là toàn bộ Giang Bắc tỉnh số 1 số 2 cực lớn công ty quản lý, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, thực lực của chúng ta cũng là quá rõ ràng. Công ty của chúng ta phía trước đã thành công bồi dưỡng được nhiều đến 10 cái châu Á cấp tiểu thư, cùng với hai vị thu được vòng quanh trái đất quốc tế tiểu thư để giành giải thưởng siêu mẫu, xin tin tưởng ta, bằng vào chúng ta công ty thực lực, tăng thêm nhan trị của ngươi khí chất, nhất định có thể nhường ngươi tại trên sân khấu quốc tế rực rỡ hào quang, cho nên, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, bây giờ liền có thể nói cho ta biết, ta bảo đảm công ty sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn ngươi." Mộ Dung Nguyệt lần nữa lắc đầu, "Xin lỗi, ta thật sự không có hứng thú." Đứng tại Mộ Dung Nguyệt sau lưng tổng cộng có 3 người, cũng là nàng chiêu mộ công ty chi nhánh tinh anh, một cô gái trong đó tên là Mã Dị, nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt cự tuyệt mà Tony dây dưa không ngớt, nàng liền tiến lên nói, "Tiên sinh, chúng ta tổng giám đốc Mộ Dung là đại hình hóa trang phẩm tập đoàn lão bản, xin ngươi đừng quấy rầy nữa tổng tài." "Tổng giám đốc?" Nghe được xưng hô thế này, Tony lập tức mặt lộ vẻ một tia kính sợ. Cẩn thận dò xét Mộ Dung Nguyệt cùng đứng ở sau lưng nàng Mã Dị bọn người, Tony cuối cùng hiểu ra tới, phát hiện Mộ Dung Nguyệt không phải loại kia phổ thông thân phận nữ tử, mà là có một loại vô hình thường trưởng tinh anh khí chất. "Cao lãnh, cường thế." Tony vội vàng ngượng ngùng cười nói, "Xin lỗi xin lỗi, tổng giám đốc Mộ Dung, mới vừa rồi là ta quá liều lĩnh, lô mãng, xin ngươi đừng trách móc." Mộ Dung Nguyệt lúc này mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, lắc đầu nói, "Không có việc gì." Sau khi nói xong, liền dẫn Mã Dị bọn người tiếp tục hướng đi thang máy nơi đó. Hoàng Mỹ Tĩnh cùng Trương Lan cùng với mọi người ở đây, từ đầu đến cuối không thể đưa ánh mắt từ trên người nàng rời, thẳng đến nàng và Mã Dị bọn hắn đi đến cửa thang máy phía trước, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Có người không khỏi thấp giọng tán thán nói, "Nữ nhân này chẳng những lớn lên giống tiên nữ, lại còn là một cái tập đoàn tổng giám đốc, thật đúng là có nhan lại có tài, đây chính là trong truyền thuyết Băng Sơn tổng giám đốc a." Hoàng Mỹ Tĩnh thì âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, may mắn Mộ Dung Nguyệt không phải tới trời xanh hải xâm thêm vòng quanh trái đất quốc tế tiểu thư, bằng không mà nói, liền không có nàng Hoàng Mỹ Tĩnh chuyện gì. Ngay tại Mộ Dung Nguyệt các nàng chờ thang máy thời điểm, từ bên cạnh đi tới một cái chừng 20 cô gái trẻ tuổi, trong tay mang theo một cái túi giấy, đứng ở các nàng bên cạnh, cũng tại chờ lấy dưới thang máy tới. "Vương có thể gì?" Bỗng nhiên theo số đông người sau lưng truyền đến một đạo tục tăng âm thanh. Mộ Dung Nguyệt các nàng xoay người nhìn, chỉ thấy một cái đại hán râu quai nón, mang theo mặt khác hai cái cường tráng nam tử bước nhanh mà thẳng bước đi tới. Đứng tại cái khác cái kia mang theo túi giấy nữ tử, nhưng là đột nhiên dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cơ thể cũng không khỏi run rẩy lên. Xem ra, nàng chính là râu quai nón trong miệng Vương có thể gì. Dẫn người vọt lên sau đó, đại hán râu quai nón tiền cương lông mày nhíu một cái, hung tận đối với Vương có thể gì nói, ngươi lần trước đáp ứng sáng sớm hôm nay liền đem tiền trả cho ta, ta mang theo các huynh đệ thật sớm chạy tới ngươi phòng cho thuê, không nghĩ tới ngươi sáng sớm liền chạy trốn. Ngươi cho rằng trốn đến công ty ở đây, chúng ta liền không tìm được ngươi. Vương có thể di khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà lắc đầu nói, đại ca, ta không phải là cố ý trốn tránh các ngươi, mà là hôm nay muốn đi khách hàng nơi đó, bởi vì chỗ ta ở cách khách hàng quá xa, cho nên liền đuổi đến một cái thật sớm rời đi. Thiên Cương vung tay lên, lớn tiếng nói, ta quản ngươi lý do gì. Tóm lại ta bây giờ tìm đến ngươi, ngươi liền phải đem tiền còn ra tới. Ngươi nếu là còn không ra mà nói, ta liền muốn ngươi để mắt. Nghe được Tiền Cương nói như vậy, cùng hắn cùng nhau tới hai nam tử cũng là mặt lộ vẻ bất thiện, trong đó một cái càng là đem nắm đấm bóp khanh khách vang dội, khí thế mười phần dọa người. Vương có thể di sớm đã bị ba người bọn họ khí thế dọa cho không ngừng run rẩy, nàng run rẩy nói, thật xin lỗi, đại ca, ta hôm nay không bỏ ra nổi tiền tới. Xin cứ ngươi yên tâm, tiếp qua một tuần ta liền phát tiền lương, đến lúc đó toàn bộ cho ngươi. Chương 357 đòi nợ, còn phải đợi một tuần. Tiền Cương lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí, con mắt trừng tròn vo, giống như là muốn ăn thịt người. Ngươi lần trước liền để chúng ta một tuần, bây giờ lại chờ một tuần, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa như vậy. Vừa rồi nắm quả đấm nam tử kia hung tợn tiến lên phía trước nói, Cương tử, còn cùng nha đầu này nói lời vô dụng làm gì? Ta xem nàng bộ dạng này không dạy dỗ một trận, để cho nàng tại công ty của mình ném một cái khuôn mặt, nàng căn bản vốn không biết lợi hại. Lúc nói chuyện, hắn cố ý giơ lên nắm đấm, dọa đến Vương có thể di vội vàng thối lui đến trên cửa thang máy, khoanh tay bên trong túi giấy một mặt vẻ sợ hãi. Đại ca, van cầu các ngươi đừng đánh ta. Ta nhất định sẽ đem tiền trả lại đi ra ngoài, ta bây giờ thật sự không có tiền, xin các ngươi tin tưởng ta. Tiền Cương chú ý tới Vương có thể di trong tay túi giấy phình lên, ánh mắt khẽ động, chỉ vào cái túi hỏi, trong này là cái gì? Vương có thể di sợ hết hồn, vội vàng dùng lực mà ôm chặt túi giấy, lắc đầu nói, không có gì. Tiền Cương ba người cũng là kẻ già đời, nhìn thấy Vương có thể di sắc mặt khẩn trương như vậy, bọn hắn lập tức liền hiểu trong túi giấy chắc chắn không phải đồ thông thường. Cho ta đem nàng cái túi đoạt lại. Theo Tiền Cương ra lệnh một tiếng, vừa rồi muốn huy quyền nam tử một bước tiến lên, kìm sắt lớn như vậy tay hung hăng chộp tới Vương có thể di trong ngực túi giấy. Vương có thể di dọa đến thét to, các ngươi chớ cướp của ta cái túi. Trong này là ta giúp công ty hôm nay từ khách hàng nơi đó nhận được khoản tiền, một phân tiền cũng không thể động. Giống như ta nghĩ, trong túi quả nhiên là tiền. Tiền Cương một mặt thần sắc hung ác, ta bất kể ngươi là từ đâu lấy được tiền, tóm lại tại trên tay ngươi chính là của ngươi tiền. Lúc nói chuyện, cái kia nắm quả đấm nam tử đã đi tới trước mặt Vương có thể di, hai tay đã chộp vào nàng trong ngực túi giấy bên trên. Dừng tay. Gầm lên một tiếng từ Tiền Cương phía sau bọn họ chuyển đến, ba người xoay người nhìn, chỉ thấy một người mặc màu đen xa xỉ phẩm bài tây trang nam tử trung niên, đi theo phía sau ba cái bảo an bước nhanh tới. Vương có thể di vừa nhìn thấy nam tử kia, liền vội vàng kêu, "Nô tổng giám." Tây trang màu đen nam tử Ngô Chí Văn đi đến trước mặt nàng, nhíu mày nói, "Ta vừa rồi tại cửa chính liền thấy ngươi bị ba nam nhân vây quanh, hiện tại bọn hắn lại muốn động thủ cướp ngươi đồ vật, đây là có chuyện gì?" Vương có thể di hai mắt đỏ nói, "Ta thiếu bọn hắn một chút tiền, không nghĩ tới bọn hắn theo tới nơi này ngăn chặn ta." "Nô tổng giám, đây là ta từ Vân Phạm thương mại thu hồi lại tiền hàng, bên trong còn có tiền hàng thanh toán chứng minh, ta bây giờ giao nó cho ngươi." Nàng vội vàng đem túi giấy nhét vào Ngô Chí Văn trong tay, Ngô Chí Văn mở ra xem, bên trong có hơn 2 vạn nguyên tiền hàng, còn có một tấm Vân Phạm thương mại công ty xuất cụ chứng minh. Nghĩ nghĩ, hắn quay người nhìn về phía Tiền Cương bọn hắn, sau đó lấy ra cái kia chứng minh nói, "Vương có thể di là công ty của chúng ta tài vụ nhân viên, trong này tiền là chúng ta một người khách hàng tiền mặt tiền hàng." Còn có chương này đóng đối phương con dấu chứng minh cho nên các ngươi hẳn là minh bạch, đây không phải Vương có thể di tiền, mà là chúng ta công ty, nếu như các ngươi dám động thủ nữa cướp cái túi này, đó chính là đường đường chính chính ăn cướp. Hắn nói xong lời này sau, ba cái bảo an đều nắm thật chặt gậy cao su xông tới, dẫn đầu một cái nói, "Chúng ta cao ốc cấm ẩu đả, nếu như các ngươi động thủ, vậy chúng ta chỉ có thể đem các ngươi bắt lại giao cho cảnh sát." Tiền Cương bọn hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Ngô Chí Văn trong tay chứng minh, lại liếc nhìn một mắt ba cái cao lớn uy vũ bảo an, Tiền Cương gật đầu nói, "Đi, chúng ta có thể bảo đảm không động thủ, chỉ là văn minh đòi nợ." Nhìn thấy bọn hắn thái độ đều tính toán có thể, ba cái bảo an gật gật đầu, dẫn đầu bảo an đối với Vương có thể gì nói, ngươi cùng những người này có cái gì nợ nần tranh chấp, tốt nhất đi địa phương khác giải quyết, ở đây ảnh hưởng không tốt, là. Vương có thể gì nắm thật chặt hai tay, trong lòng còn đang suy nghĩ kế tiếp phải làm như thế nào thoát khỏi Tiền Cương bọn hắn dây dưa. Lúc này Ngô Chí Văn lạnh lùng nhìn Vương có thể gì một mắt, nói, "Vương có thể gì, bây giờ ta tuyên bố, ngươi bị đuổi. Về sau không cho phép lại tiến vào công ty, lại càng không chuẩn lấy công ty danh nghĩa làm một chuyện gì." Chương 358 Mộ Dung Nguyệt ra tay. Cái gì? Nô Chí Văn lời nói để cho Vương có thể di lập tức như bị sét đánh. Phải biết phần này tài vụ việc làm, là nàng trước mắt có thể tìm được tốt nhất việc làm, chẳng những đãi ngộ phong phú, hơn nữa phúc lợi ổn định, phát triển tiền cảnh cũng rất lớn. Nàng không nghĩ tới, mình tại đem tiền hàng giao cho Nô Chí Văn sau đó, Nô Chí Văn vậy mà không chút lưu tình đuổi chính mình. "Nô tổng giám, tại sao muốn khai trừ ta?" Đối mặt Vương có thể di không hiểu thần sắc, Nô Chí Văn lạnh lùng nói, "Ngươi bởi vì chuyện riêng, đem chủ nợ dẫn tới công ty tới nơi này, rất rõ ràng đã đối với công ty danh dự tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, hơn nữa chúng ta là một nhà to lớn công ty, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tư nhân phẩm đức không được người ở lại công ty bên trong, như ngươi loại này thiếu nợ khắp nơi trốn nợ người, công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ không muốn." Vương có thể Di bị Ngô Chí Văn lời nói này nói đến nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào lắc đầu nói, Ngô tổng giám, ta không phải là cố ý thiếu tiền bọn họ, hơn nữa ta không có trốn bọn hắn nợ, những thứ này nói nhảm ta không muốn nghe, ngươi giữ lại đối với mấy cái này chủ nợ nói đi. Hừ. Ngô Chí Văn lạnh lùng nhìn Vương có thể Di một mắt, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, liền quay người tiến vào thang máy. Nhìn thấy Ngô Chí Văn như thế không chút lưu tình đuổi chính mình, Vương có thể Di trong nháy mắt gương mặt vẻ tuyệt vọng, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Tiền Cương lạnh lùng nhìn xuống nàng nói, ngươi khóc cũng không hề dùng, hôm nay nhất định phải đem tiền cho chúng ta. Vương có thể Di ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, đại ca, ta van cầu các ngươi, lại thư thả ta mấy ngày a. Ta bây giờ trong nhà còn có sinh bệnh mụ mụ nằm ở trên giường phải chiếu cố, nàng hai ngày này uống thuốc phải tốn rất nhiều tiền, ta thật sự không có tiền trả lại cho các ngươi. Tiền Cương híp mắt, một mặt hung ác nói, ngươi thiếu mẹ nó nói nhảm, cho không ra tiền, chúng ta liền đem ngươi đưa đến lao bản nơi đó, ngươi đi cùng hắn nói đi. Nghe nói như thế, Vương có thể Di lập tức dọa đến toàn thân kịch liệt run lên, mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nàng từng nghe nói qua Tiền Cương bọn hắn sau lưng lão bản là ai, biết người kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, phàm là thiếu tiền hắn, nếu là rơi vào trong tay hắn, kia tuyệt đối không phải cũng muốn lột một tầng ra. Nghĩ đến tê liệt ở trên giường mẹ già, Vương có thể Di bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối tuyệt vọng. Nếu là ta bị bọn hắn mang đi, mẹ ta đây nằm ở trên giường liền không có người chiếu cố, nàng chỉ có thể sống chờ chết ta, thế nhưng là ta căn bản còn không tiền của bọn hắn. Lão thiên gia, chẳng lẽ ta cả đời này liền muốn dạng này hủy sao? Ngay tại Vương có thể Di trong lòng tuyệt vọng gào thét lúc, Tiền Cương hung ác quát, đừng ngồi xổm, theo chúng ta đi a. Chấm đã. Đông nhiên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, như tiếng trời truyền đến trong lỗ tai, để cho Tiền Cương bọn họ đều là hơi sững sờ, nghĩ thầm trên đời tại sao có thể có tốt như vậy nghe âm thanh. Quay đầu đi, bọn hắn liền thấy một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, đang nhàn nhạt đứng trước mặt bọn họ. Mộ Dung Nguyệt nhìn Tiền Cương bọn hắn một mắt sau, túi đầu xuống hỏi Vương có thể Di, ngươi vì sao lại thiếu tiền bọn họ? Vương có thể Di ngước nhìn Mộ Dung Nguyệt, cảm giác khí chất của nàng có loại không nói ra được lạ thường, thế là vội vàng nói, đệ đệ của ta trước đó ưa thích đầu tư cổ phiếu, tại thua thiệt sạch sau đó tìm bọn hắn cho mượn một số tiền lớn, kết quả vẫn là bị hắn cho thua thiệt sạch, về sau đệ đệ ta bởi vì nhiều tiền còn không ra rời đi giang lăng, lưu ta lại cùng mụ mụ hai người ở chỗ này, những người này tìm được chúng ta phòng cho thuê sau đó, huyên náo chúng ta căn bản không có cách nào sinh hoạt bởi vì mẹ ta có rất nặng bệnh, không thể bị quấy rầy, cho nên ta liền đáp ứng thay đệ đệ trả tiền, không nghĩ tới mẹ ta bệnh càng ngày càng nặng, chi tiêu cũng càng lúc càng lớn, ta bây giờ còn bị công ty bị khai trừ chương 359, ngươi thật sự nguyện ý thay nàng trả tiền. Nghe đến đó, Mộ Dung Nguyệt trên căn bản đã biết chuyện nguyên nhân gây ra đi qua, nhìn thấy Vương có thể gì đáng thương như thế, nàng không khỏi lộ ra một tia thương xót. Quay đầu nhìn về phía Tiền Cương nói, nàng bây giờ còn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Tiền Cương lấy ra một tờ phiếu nợ, chỉ phía trên nói, nàng phía trước hết thẻ trả 5 vạn 6, bây giờ cả vốn lẫn lãi còn thiếu chúng ta tháng 3 năm 1 vạn. Mộ Dung Nguyệt điểm gật đầu, số tiền này ta bây giờ tới thay nàng hoàn. Cái gì? Mộ Dung Nguyệt mà nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Mộ Dung Nguyệt nhìn qua khí chất như tiên, hơn nữa một thân trang phục mặc dù đơn giản, nhưng chỉ cần là có một chút nhãn lực độc đáo người, đều có thể nhìn ra được nàng mỗi một kiện đồ trang sức cùng trang phục cũng là đỉnh cấp quý giá, có thể tưởng tượng được nàng tuyệt đối là một không thiếu tiền người. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp mở miệng giúp Vương có thể Di trả tiền, phải biết Vương có thể Di ước chừng thiếu tiền Cương 31 vạn, liền xem như có tiền nữa người, cũng sẽ không vì một cái bèo nước gặp nhau người tiêu phí thủ bút lớn như vậy. Cho nên nói, Mộ Dung Nguyệt lần này mở miệng, quả thực để cho tại chỗ tất cả mọi người đều bị khiếp sợ đến. Vương có thể Di liền vội vàng lắc đầu nói, lão bản, ta và ngươi căn bản cũng không nhận biết, không thể nhường ngươi còn số tiền này. Mộ Dung Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, ngươi đừng nói chuyện, ta tự có tính toán. Mặc dù Mộ Dung Nguyệt nhìn qua siêu cấp trẻ tuổi, chỉ có 17, 18 tuổi bộ dáng, nhưng cái này mới mở miệng liền hiển thị rõ băng sơn tổng giám đốc cường thế cùng bá đạo, khiến cho Vương có thể Di căn bản không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiền Cương một mặt nghiền ngẫm mà run lên run tay bên trong phiếu nợ, nói, vị tiểu thư này, ngươi thật sự nguyện ý thay nàng trả tiền? Mộ Dung Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra, nói, lời ong tiếng ve ít nhất, ngươi cho ta một cái chứng ngục, ta bây giờ liền chuyển khoản cho ngươi, đồng thời ngươi đem phiếu nợ cho ta. Nàng nhìn thấy bên cạnh có không ít người đang vây xem, còn có các nhân viên an ninh ở đây nhìn xem, cũng không sợ Tiền Cương bọn hắn sẽ làm loạn. Tiền Cương gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kính nể nói, không nghĩ tới ngươi cô gái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, đi lên sự tỉnh tới ngược lại là mười phần hào sảng ra dặn, đã ngươi muốn thay Vương có thể Di trả tiền, vậy được, ta bây giờ liền cho ngươi chứng ngục, ngươi chuyển khoản a. Hắn sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, đem chương mục rỉn sọt mở ra cho Mộ Dung Nguyệt nhìn, Mộ Dung Nguyệt không nói hai lời cứ dựa theo hắn cho chương mục chuyển 31 vạn. Leng keng. Nhìn thấy điện thoại di động tin nhắn tới sổ thông chi, Tiền Cương lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hai tay đem phiếu nợ đưa tới Mộ Dung Nguyệt diện phía trước nói, lao bản hào khí. Đây là phiếu nợ, từ nay về sau chúng ta cùng Vương có thể Di liền thanh toán xong. Ân. Mộ Dung Nguyệt tiếp nhận phiếu nợ, tiện tay liền đem phiếu nợ xé nát ném tới một bên trong thùng rác. Thấy được nàng làm như vậy, mặc kệ là Tiền Cương bọn hắn, vẫn là Vương có thể Di bọn người, cũng là trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kính sợ. Bọn hắn đều cảm giác được, Mộ Dung Nguyệt trên thân có một loại rất cường đại khí tràng, đó là một loại ở trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm, mới có thể luyện thành đi ra ngoài cường đại khí chất. Vương có thể Di thậm chí âm thầm nghĩ đến, liền xem như chính mình này nhà công ty lão bản, danh xưng hơn ngàn ức giá trị bản thân, cũng không có Mộ Dung Nguyệt dạng này quả quyết giả dạn. Lão bản, vậy chúng ta đi, gặp lại. Tiền Cương cùng hắn mang tới hai người, rất khách khí hướng Mộ Dung Nguyệt khẽ gật đầu cúi đầu, lúc này mới cùng rời đi. Vương có thể Di hít vào một hơi thật dài, ngẩng đầu ngước nhìn cái kia trương đủ để cho nữ nhân đều động tâm tuyệt mỹ khuôn mặt, rung động mà hỏi thăm, "Lão bản, ta chỉ là một cái người vô dụng, ngươi tại sao muốn dạng này giúp ta?" Chương 360 ai nói ngươi không cần. Vương Có Thể Di lúc nói chuyện, không khỏi lộ ra nồng nặc tự ti chi sắc. Nàng không chỉ có xuất thân nhỏ khổ, hơn nữa vận mệnh cũng thật không tốt, vốn là muốn cùng đệ đệ mang theo mẫu thân đi tới tỉnh thành Giang Lăng đi làm kiếm nhiều tiền. Không nghĩ tới, đệ đệ tới không có 2 năm đi học hỏng, chẳng những móc rỗng tất cả gia sản, còn đối ngoại vay tiền, dẫn đến nàng và mẫu thân sinh hoạt ngày càng quẫn bách. Về sau thật vất vả tìm được phần này tài vụ việc làm, không nghĩ tới bởi vì bị tiền cương bọn hắn đòi nợ, ngay cả công ty môn cũng không vào đến liền bị đuổi. Bởi vậy nàng vô cùng không nghĩ ra, dạng này không có gì cả chính mình, dựa vào cái gì sẽ có được Mộ Dung Nguyệt trợ giúp? Ai nói ngươi không cần? Mộ Dung Nguyệt hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nói: "Ngươi vì sinh bệnh mẫu thân không bị quấy rầy, mà tiếp nhận đệ đệ nợ nần, đây là hiếu. Khi ngươi bị chủ nợ ngăn chặn, đầu tiên nghĩ tới không phải như thế nào trốn tránh trách nhiệm, mà là dùng hết toàn lực đi bảo hộ công ty tiền hàng, đây là chúng ta có thể hàm tập đoàn chuẩn bị tại Giang Lăng thành phố thiết lập một nhà công ty chi nhánh, trước mắt đang cố gắng mà thông báo tuyển dụng mỗi ngành tinh anh nhân tài, mà như ngươi loại này trung hiếu người, là chúng ta thích nhất nhân viên, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng chính mình giá trị, thì ra là như thế." Vương Có Thể Di trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc vẻ kính nể. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Nguyệt vẹn vẹn bên cạnh nhìn một lát, liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Đông nhiên ánh mắt nàng một hồi rung động kịch liệt, mặt mũi tràn đầy kích động đứng lên. "Lão bản, ngươi vừa rồi ý trong lời nói là muốn thông báo tuyển dụng ta sao?" Mộ Dung Nguyệt điểm gật đầu, "Đúng." Vương Có Thể Di sau khi nghe xong lập tức đại hỉ, kích động đến cả người đều đang run rẩy. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới bị khai trừ, liền bị Mộ Dung Nguyệt chiêu đi qua, trong chốc ngắn này, nàng cảm giác Mộ Dung Nguyệt chính mình chúa cứu thế, từ trên trời giáng xuống đại ân nhân. Nàng vội vàng hướng Mộ Dung Nguyệt cúi cung nói, "Thỉnh lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cố gắng làm việc, báo đáp lão bản đại ân." Nàng ở trong lòng âm thầm thề, đời này liền cùng định Mộ Dung Nguyệt, mà còn chờ về sau cầm tới tiền lương về sau, từ từ mà đem 31 vạn trả cho Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói: "Công ty chi nhánh 2 ngày này thì sẽ chính thức gây dựng, ngươi trước tiên có thể trở về chiếu cố mẫu thân của ngươi, có cần hỗ trợ chỗ, ngươi có thể gọi điện thoại cho bên cạnh ta công ty chi nhánh trợ lý mà gì." Vương Có Thể Di hai mắt đỏ, kém chút cảm động khóc lên, vội vàng cấp Mộ Dung Nguyệt cúc một cái lớn cùng, "Đa tạ lão bản. Đây là danh thiếp của ta." Mã Dĩ sau đó đem danh thiếp của mình cho Vương Có Thể Di, nhìn thời gian một cái, đối với Mộ Dung Nguyệt nói: "Tổng giám đốc, nhanh đến chúng ta cùng khách nhân thời gian ước định." "Ân." Mộ Dung Nguyệt nhàn nhạt gật đầu một cái, liền cùng Mã Dĩ bọn hắn cùng nhau vào thang máy. Lúc này, ngay tại cách đó không xa chỗ, một cái ước chừng chừng 20 trẻ đẹp nữ tử, đang lạnh lùng mà nhìn xem Mộ Dung Nguyệt bóng lưng biến mất ở trong thang máy. "Mộ Dung Nguyệt, nàng vậy mà đến Giang Lăng tới?" Nữ tử người mặc đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài bộ váy, lại nhìn cách thức hẳn là tư nhân định tố, có không giống bình thường phong cách cùng phẩm vị. Nàng toàn thân phục trang đẹp đẽ, sáng chói bạch kim dây chuyền trân châu, cùng trên cổ tay giá trị hơn 200 vạn thời trang đồng hồ, cho dù là thân ở Long Đẳng cao ốc loại này trung tâm thương vụ khu trong đại lâu, đều có một loại phú quý khí thế bức người. Đứng tại bên cạnh cô gái, còn có hai cái cùng nàng niên linh sắp xỉ cô gái trẻ tuổi. Chương 361 có trò hay để nhìn. Bất quá, mặc kệ là bề ngoài khí chất vẫn là trang phục, các nàng đều khó mà cùng nữ tử đánh đồng, thậm chí kém không chỉ một cấp độ. Nghe được nữ tử hô lên Mộ Dung Nguyệt tên, trong đó một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn nữ tử hỏi: "An Nhi, vừa rồi nữ nhân kia chính là người Tam biểu ca nguyên bản muốn cưới về nhà, tiếp đó tại hơn 4 năm phía trước cùng một cái dã nam nhân lên giường, mang thai dã nam nhân hải tử Kim Thành đệ nhất mỹ nhân." Triệu An Nhi hận cắn răng nói: "Chính là số nữ nhân này, ta Tam biểu ca thân là đường đường Tần gia Tam thiếu gia, có thể để ý nàng, đó là nàng 8 đời đã tu luyện phúc phận, không nghĩ tới nữ nhân này thực sự là cho thể diện mà không cần, vậy mà đi ra ngoài cùng một cái dã nam nhân lêu lổng một đêm, còn mang thai con trai của người đàn ông này, trực tiếp bị Mộ Dung gia tộc cho đuổi ra khỏi cửa, mất hết cả gia tộc khuôn mặt, cũng là nhường ta ba biểu ca rơi xuống không thiếu mặt mũi." Triệu Án Nghị chỗ Triệu gia, cùng Giang Bắc tỉnh Tần gia là họ hàng quan hệ, mà Triệu Án Nghị từ nhỏ liền sùng bái Tần gia Tam thiếu gia. Lúc đó nghe nói Tần gia Tam thiếu gia coi trọng Mộ Dung Nguyệt chi sau, nàng còn đặc biệt đi một chuyến Kim Thành, liếc mắt nhìn vị này trong truyền thuyết Kim Thành đệ nhất mỹ nhân. Cho nên ngay tại vừa rồi tiến vào Long Đẳng cao ốc sau đó, nàng liền lập tức nhận ra Mộ Dung Nguyệt. Tóc vàng nữ tử một mặt khinh bị mắng, nữ nhân này đều từng sinh con, vẫn là bảo dưỡng còn trẻ như vậy, căn bản chính là một cái hồ ly tinh chuyển thế, ta xem Tần gia Tam thiếu gia không có cưới được nàng cũng coi như là một chuyện tốt, nữ nhân này ánh mắt quá mù, ngay cả dã nam nhân đều chịu muốn, trả cho nhân gia có con, căn bản là không xứng với Tần gia Tam thiếu gia. Một cái khác mặc áo da màu đen nữ tử tán đồng gật gật đầu, nói tiếp: "An Nhi, ngươi nói nữ nhân này tới đây làm gì?" Triệu An Nhi cười nhạo một tiếng nói: "Nghe nói nàng bị Mộ Dung gia tộc đuổi ra khỏi cửa sau đó, liền tự mình mở công ty, nhìn nàng vừa rồi bộ dạng này, hiển nhiên là tới Long Đẳng cao ốc nói chuyện làm ăn." "Hừ, nữ nhân này bác ta Tam biểu ca mặt mũi, còn nghĩ đem sinh ý làm đến Giang Lăng tới, ta xem nàng thực sự là nghĩ hay lắm." Cảm thấy Triệu An Nhi dường như là có nghi pháp, mặt khác hai nữ tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm: "An Nhi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đối với nàng làm chút cái gì?" Triệu An Nhi bá khí mà nhìn quanh toàn bộ Long Đẳng cao ốc, lạnh lùng nói: "Tam biểu ca chỗ Tần gia, là cả Giang Bắc tỉnh đứng đầu nhất một trong tứ đại gia tộc, phóng nhãn toàn bộ Giang Lăng, ai dám không cho Tần gia mặt mũi, ta bây giờ thì đi xem, đến cùng là ai có can đảm này dám cùng Mộ Dung Nguyệt làm ăn. Nếu là đối phương không biết điều, ta một câu nói liền có thể để cho hắn lăn ra Long Đẳng cao ốc." Mặt khác hai nữ tử nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Triệu gia bởi vì là Tần gia họ hàng, tại Giang Lăng thành phố thậm chí toàn bộ Giang Bắc tỉnh cũng là uy danh hiển hách đại gia tộc, mà Triệu An Nhi thân là Triệu gia thiên kim, nàng nếu là ra mặt, đích thật là một câu nói liền có thể để cho Long Đằng trong cao ốc bất luận cái gì một công ty lập tức xéo đi. Nghĩ tới đây, hai nữ đều ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu, có trò hay để nhìn. Đi thôi. Triệu An Nghị một mặt cao ngạo hất cằm lên, mang theo hai nữ tử vội vã đi về phía thang máy nơi đó. Long Đằng cao ốc lầu 29. Mộ Dung Nguyệt mang theo Mạ Dĩ bọn hắn mới vừa đi ra thang máy, liền thấy đâm đầu đi tới một người mặc hàng hiệu đồ vét nam tử trung niên. Tổng giám đốc Mộ Dung, hành ngộ hành ngộ. Nam tử trung niên một mặt cung duy nụ cười, ta liền là cùng ngài liên hệ giàu khang tập đoàn phó tổng, Trần Vĩnh. Chương 362 bá đạo. Nhìn xem giúp vào bên người hai cái tiểu tinh linh, Diệp Vân cười hỏi, hàm hàm, nhưng có thể, các ngươi có phải hay không không vây khốn? Ừ. Các tiểu bảo bối đồng thời gật đầu. Diệp Vân nói tiểu hài tử ngủ quá muộn đối với cơ thể không tốt, ba ba cho các ngươi giảng một cái cố sự, các ngươi liền đi ngủ có hay không hảo? Các tiểu bảo bối nghe xong, lập tức liền mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Trước đó bị Mộ Dung Nguyệt mang theo, bởi vì Mộ Dung Nguyệt công làm bận rộn, buổi tối trên cơ bản không có thời gian cùng các nàng, chớ đừng nhắc tới kể chuyện xưa. Bây giờ, có thể nghe Diệp Vân cố sự ngủ, để cho các tiểu bảo bối cảm giác đặc biệt vui vẻ. Hàm hàm nặng nề gật gật đầu chờ ba ba kể xong cố sự, ta bảo đảm lập tức ngủ. Nhưng có thể phụ họa nói đúng nga, ta cũng cam đoan lập tức ngủ. Gặp chúng nữ nhi nghe lời như thế nhu thuận, Diệp Vân cười nói, tốt lắm, ba ba liền cho các ngươi giảng một cái tiểu xà biến thành đại long cố sự. Tại chúng nữ nhi trong ánh mắt mong chờ, Diệp Vân đem cố sự êm tai nói. Cố sự này kỳ thực rất đơn giản, chính là một đầu tiểu xà trải qua đủ loại khó khăn, cuối cùng vượt qua thiên kiếp, hóa thân thành long quá trình trưởng thành. Bất quá, cố sự như vậy đối với các tiểu bảo bối mà nói, thực sự quá mới mẻ. Lại thêm Diệp Vân đối với tu tiên hiểu rõ, ở trong đó tăng thêm một chút tu tiên tri thức, càng làm cho các tiểu bảo bối hô to ngạc nhiên. Trong bất chi bất giác, các nàng đã bị cố sự hấp dẫn sâu đậm, đả động. Đợi đến Diệp Vân sau khi nói xong, hàm hàm nhịn không được phủi tay, ba ba kể chuyện thật là dễ nghe. Nhưng có thể dùng sức gật đầu một cái, ân ân ân, ta về sau mỗi đêm ngủ đều phải nghe ba ba kể chuyện xưa. Nhìn thấy chúng nữ nhi phản ứng như thế, Diệp Vân không khỏi ở trong lòng nở nụ cười, chính mình thực sự là một cái mang nổi thiên tài. Hắn sau đó nói, ba ba cố sự đã kể xong, các bảo bối có thể ngủ sao? Đương nhiên có thể. Hàm hàm cùng nhưng có thể lập tức nhắm mắt lại, tiếp đó ngoan ngoãn nằm ở Diệp Vân bên cạnh, cũng không núp đích. Diệp Vân cưng chịu nhìn xem các nàng, phát hiện các nàng quả nhiên rất ngoan, chỉ chốc lát liền hô hấp dần dần bình ổn, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Lắc đầu cười cười, Diệp Vân từ trên giường bò lên, ngồi xuống ghế. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, gió đêm thanh lương, xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, để cho người ta rất cảm thấy sảng khoái. Đến kim đan cảnh giới, Diệp Vân đã sớm có thể không nghỉ ngơi, càng là quen thuộc tại ban đêm tu luyện. Hắn bày ra hai tay, điều động kinh mạch trong cơ thể, cùng thiên địa ở giữa mơ hồ linh khí tiến hành câu thông. Đồng thời, mở ra toàn thân 360 khiếu huyệt, thu nạp phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Hô một đạo huyền diệu tinh thần chi quang từ hắn trên người lập lòe, rất nhanh liền tạo thành một cái cực lớn vũ trụ quan đoàn. Tại trong đoàn ánh sáng mang này, ước vạn tinh thần mênh mông như biển, vô số tinh hệ lẫn nhau tương liên, bị Diệp Vân nắm giữ. Hắn giờ phút này, giống như tạo hóa chi chủ, chấp trưởng vũ trụ, Huyền Thiên Kinh không hổ là Huyền Thiên Tông chí cao tu hành pháp điển, có thể trợ cơ thể vô hạn mà khuyết trương kinh mạch dung lượng, thôn phệ hết thảy thiên địa linh khí, để bản thân sử dụng mặc dù địa cầu linh khí mỏng manh, nhưng vận chuyển công pháp này sau, phạm vi ngàn dặm linh khí đều về ta, còn có thể mang đến không ít thu hoạch. Diệp Vân lặng yên suy nghĩ, vừa đem tinh thần chi quang khuyết tán ra. Nếu là có võ đạo cao thủ chú ý, có thể nhìn thấy đạo này tinh thần chi quang trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm, điên cuồng hút vào hết thảy linh khí. Vẹn vẹn hai cái hô hấp sau, tinh thần chi quang chợt co vào. Diệp Vân trong ngực, có một đạo càng thêm hào quang sáng chói lập lòe mà ra. Hắn trong nháy mắt phóng thích ra linh lực, càng là vượt qua phía trước ba thành không ngừng. Uy lực rõ ràng lên một bậc thang. Diệp Vân mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá rồi Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, đến Kim Đan trung kỳ. Từ hắn bước vào Kim Đan sơ kỳ, đến tiến giai Kim Đan trung kỳ, trước sau còn chưa đủ thời gian một tháng. Đây nếu là để cho thiên hạ tu tiên giả biết, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết tu tiên một đường, quá sức khó khăn. Cho dù là thiên phú yêu nghiệt hạng người, muốn đột phá một cảnh giới, không biết muốn trải qua bao nhiêu rèn luyện tu hành, cộng thêm đủ loại đan dược, cơ duyên phụ trợ, mới có thể thực hiện. Hơn nữa càng đến tu luyện hậu kỳ, cảnh giới để thăng liền càng là khó khăn. Muốn tại ngắn ngủi không tới một tháng thời điểm, từ Kim Đan sơ kỳ đột phá đến Kim Đan trung kỳ, căn bản là người si nói ngọng. Cho dù là tự xưng thiên phú vô địch lão đạo sĩ, cũng là ước chừng hoa 10 năm khổ công, mới có dạng này đột phá, nắm giữ ngũ hành linh thể, để cho ta tại trên tu tiên một đường mọi việc đều thuận lợi. Coi như địa cầu linh khí mỏng manh, ta cũng có thể nhanh chóng đề thăng, một ngày kia nhất định có thể bước vào độ kiếp cảnh. Diệp Vân trong mắt tràn ngập vô hạn tự tin. Căn cứ hắn biết, địa cầu từ xưa đến nay, cảnh giới tu luyện phân chia cũng là dựa theo đặc định tiêu chuẩn. Tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, hết thảy 10 cái đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ cùng đỉnh phong 3 cái tiểu cảnh giới. Mà tại tiên thiên cảnh giới phía trước, còn có hậu thiên cảnh giới. Nhưng chỉ có bước vào tiên thiên mới có thể coi là chân chính bước vào tu tiên một đường. Cho nên, hậu thiên cảnh giới chỉ là phàm nhân có thể đạt tới trên cùng cảnh giới. Khoảng cách tu tiên một đường còn có một đạo khoảng cách ngăn. Mà Diệp Vân tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, lão đạo sĩ nói tu vi của hắn đã là vô địch, lời này một điểm không giả. Mắt thấy thời điểm còn sớm, Diệp Vân liền tiếp theo rèn luyện linh khí, lực lượng của thân thể cảm giác càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Buổi sáng ngày kế, Diệp Vân bồi tiếp hai cái tiểu bảo bối đánh răng rửa mặt, tiếp đó liền mang theo các nàng ăn chung điểm tâm. Sau bữa ăn, nhìn thấy Diệp Trường Hải mặc vào công phục, mang theo nón bảo hộ muốn ra cửa, Diệp Vân bước lên phía trước nói, "Cha, ngươi không muốn đi đi làm, công trường sống quá khổ cực, về sau đều đừng làm nữa." Nhìn thấy Diệp Trường Hải mặt mũi giàn mua, Diệp Vân vô luận như thế nào đều không đành lòng lại để cho hắn đi làm việc. Hắn cũng tại trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, hôm nay liền ra ngoài nghĩ biện pháp lộng một chút tiền, để cho cha mẹ của mình có thể ở nhà an hưởng tuổi già, đồng thời cũng có thể cho Hàm Hàm cùng nhưng có thể hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Diệp Trường Hải lắc đầu cười khổ một tiếng, không đi ra làm việc, chẳng lẽ miệng ăn núi lở? Chỉ chúng ta nhà mấy cái này tiền, không chống được bao lâu a? Mặc dù chỗ nông thôn, nhưng ăn uống chi tiêu giá hàng đều không thấp. Diệp Trường Hải nghĩ thầm trong nhà không có mấy cái tiền tiết kiệm, mà Diệp Vân vừa mới trở về, việc làm cũng không có rơi. Hắn biết Diệp Vân sẽ không đưa tay hướng Mộ Dung Nguyệt đòi tiền, cho nên dự định tại Diệp Vân tìm được việc làm phía trước, chính mình trước tiên kiếm nhiều một điểm. Diệp Vân tự tin nói, ngươi đừng lo lắng tiền, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, mau chóng kiếm lời cái mấy trăm ngàn vẫn là không có vấn đề. Diệp Trường Hải cười mắng một tiếng, ngươi tiểu tử túi này, khoác lác đều không mang theo làm bản nháp, coi như ngươi võ thuật lại mạnh, nhưng tiền cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống tới, mấy trăm ngàn là dễ kiếm như vậy. Nói xong, liền muốn mang theo công cụ đi ra ngoài làm việc. Diệp Vân tiến lên, đem Diệp Trường Hải công cụ đều bỏ qua một bên, kiên quyết nói, cha, ngươi nghe ta, đừng làm nữa. Diệp Trường Hải nhìn thấy trong mắt Diệp Vân có loại không cách nào kháng cự thần thái, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt lắm, ta hôm nay thì không đi được, nhưng ngươi không thể làm phạm luật chuyện, biết không? Yên tâm đi. Diệp Vân cười cười, quay người nhìn về phía Hàm Hàm cùng nhưng có thể các bà bối, ba ba ra ngoài một hồi, buổi chiều mang các ngươi đi khu vui chơi chơi, có hay không hảo? Hảo. Ba ba đi thong thả a. Hàm Hàm cùng nhưng có thể đều rất ngoan ngoãn mà cơ cơ tay nhỏ. Diệp Vân cưng chịu vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ. Ở trong lòng đại khái suy nghĩ một chút phương thức kiếm tiền, tiếp đó liền đi ra cửa. Nước Nhật. Fuji Tạ gia tộc Việt Lạc. Giống như một tòa cực lớn mà xưa cũ cung điện. Tại sân vị trí trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cao có trăm trượng cực lớn kiếm đá pho tượng. Khối đá này kiếm chính là phụ gì Tạ gia tộc tổ tiên kiến tạo. Tượng trưng cho gia tộc kiếm đạo trường thịnh không suy, cùng thiên địa vĩnh tồn. Lúc này, tại hậu viện bên trong, một đạo kiếm quang bén nhọn ngang dọc hơn 10 mét. Như ưng kích trường không, khí thế cực lớn. Tứ phẩm cảnh giới. Chúc mừng đại ca, kiếm đạo lại cái trước mới bậc thang. Lợi hại. Lấy đại ca bây giờ tiên tiên đỉnh phong tu vi tăng thêm kiếm đạo tứ phẩm tạo nghệ, một khi ra tay, tất nhiên là vô địch chi tư. Phụ Dĩ Tạ gia tộc lão nhị Đằng Thiên Phong cùng lão tam phụ Dĩ Tạ Tần, một mặt khen ngợi nhìn xem tay cầm trường kiếm gia chủ Đằng Thiên Cương. Đằng Thiên Cương cầm kiếm mà đứng, một mặt ngạo nghễ nói, "Thiên hạ kiếm đạo tổng cộng có cửu phẩm, đến cửu phẩm liền có thể vấn đỉnh kiếm tiên. Mà chúng ta phụ Dĩ Tạ gia tộc sử thượng, liền có kiếm tiên xuất hiện qua. Bây giờ ta chỉ là tứ phẩm cảnh giới, khoảng cách kiếm đạo vô địch còn có chênh lệch thật lớn. Bất quá đi, liền xem như tứ phẩm kiếm đạo, nếu ai dám chọc chúng ta phụ Dĩ Tạ gia tộc, cũng tuyệt không quả ngon để ăn." Đằng Thiên Phong cùng phụ Dĩ Tạ Tần tất cả gật đầu đồng ý, đó là đương nhiên. Bọn hắn phụ Dĩ Tạ gia tộc phải tổ tiên phúc cấm, dựa vào kiếm đạo trở thành nước Nhật xếp hạng thứ 50 cổ võ gia tộc. Bây giờ gia chủ Đằng Thiên Cương kiếm đạo tạo nghệ lại thêm một bước, phóng nhãn toàn bộ nước Nhật, dám tùy ý mạo phạm phụ Dĩ Tạ gia tộc người, tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Mà, nếu là có người dám can đảm chọc tới phụ Dĩ Tạ gia tộc, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Một thân ảnh lúc này vội vã đi vào hậu viện. Người tới là phụ Dĩ Tạ gia tộc một cái đệ tử, hắn một mặt kinh hoàng nói, "Gia chủ, không xong." Phụ Dĩ Tạ lần lăng hắn, bị giết. Chương 363 kinh khủng tần gia. Nhìn thấy Triệu Án Nghị khí thế hung hăng xông vào, Trần Vĩnh chẳng những không có mở miệng quát lớn, ngược lại một mặt vẻ kiêng dè, liền vội vàng đứng lên nói, "Triệu tiểu thư." Triệu Án Nghị chỗ Triệu gia, tại Long Đẳng Cao ốc tổng cộng có 3 nhà công ty, tại Long Đẳng Cao ốc nổi tiếng rất cao. Mà Triệu gia cùng Đường Đường Giang Bắc tỉnh một trong tứ đại gia tộc Tần gia là họ hàng quan hệ, điều này cũng làm cho cả tòa trong cao ốc tất cả công ty đều vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì giàu Khang tập đoàn vốn chuẩn bị tại Long Đẳng Cao ốc thiết lập địa điểm làm việc, mà Trần Vĩnh chính là phương diện này người phụ trách, cho nên hắn một tới hai đi liền cùng thường xuyên đến trong cao ốc tới Triệu Án Nghị quen biết. Biết được Triệu Án Nghị là Đường Đường Triệu gia thiên kim, Trần Vĩnh vẫn đối với nàng kiêng dè không thôi. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, hôm nay chính mình đại biểu tập đoàn đem tầng lầu này bán cho Mộ Dung Nguyệt, Triệu Án Nghị vậy mà tự mình đứng ra ngăn cản. Chẳng lẽ Triệu Án Nghị cùng Mộ Dung Nguyệt chi ở giữa có cái gì rối rắm hay sao? Trần Vĩnh liền vội vàng đứng lên đi tới Triệu Án Nghị bên cạnh, một mặt cười làm lành nói, "Triệu tiểu thư, công ty cùng tổng giám đốc Mộ Dung, cái này cái cọc giao dịch không phải ta cá nhân hành vi, ta không làm chủ được." Ba. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cũng cảm giác má trái một hồi cay cảm giác. Triệu Án Nghị nặng nề mà rút hắn một bạt tay, quát lớn, "Ngươi không làm chủ được, không biết đánh điện thoại cho lão bản của các ngươi. Chuyện này nhất định phải ta tới dạy ngươi." Trần Vĩnh thụ nàng cái này một cái vang dội cái tát, vẫn như cũ không dám phát tác, chỉ là che lấy má trái của mình, lui về sau một bước nói, "Cái này Mộ Dung Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn về phía Triệu Án Nghị nói, "Xin hỏi ngươi là ai, tại sao lại muốn tới đánh gây giao dịch của chúng ta?" Triệu Án Nghị một bộ dáng khinh thường cười nhạo một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Trần Vĩnh nói, "Ngươi tới nói cho nàng ta là ai?" Trần Vĩnh thở dài một hơi nói, "Tổng giám đốc Mộ Dung, vị này Triệu tiểu thư là chúng ta Giang Lăng Triệu gia thiên kim đại tiểu thư, mà Triệu gia cùng chúng ta Giang Bắc tỉnh một trong tứ đại gia tộc Tần gia là họ hàng quan hệ. Chắc hẳn ngươi cũng cần phải minh bạch, Tần gia ý vị như thế nào a?" "Tần gia?" Nghe được cái danh hiệu này, Mộ Dung Nguyệt lập tức lông mày nhăn lại, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ bất đắc dĩ. Đến bây giờ, nàng cũng đại khái nghĩ đến Triệu Án Nghị vì cái gì nhắm vào mình như vậy, rõ ràng là bởi vì chính mình tại hơn 4 năm phía trước cự tuyệt Tần gia Tam thiếu gia hôn sự. Bằng không mà nói, nàng thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm cho Triệu Án Nghị đối với chính mình đối địch như thế. Mà Tần gia thân là Giang Bắc tỉnh Đường Đường một trong tứ đại gia tộc, phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc tỉnh cũng là chiếm cứ tại đám mây cự long, chớ nói chi là tại Giang Lăng cái này Tần gia cố hương, thế lực của bọn hắn càng là lớn đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Thật giống như Triệu Án Nghị mặc dù chỉ là Tần gia họ hàng, nhưng nàng trước mặt mọi người đánh Trần Vĩnh một bạt hai, Trần Vĩnh chẳng những không dám trả thù, còn một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng. Đủ để có thể thấy được, Tần gia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải Tần gia người, chẳng lẽ nữ nhân này phía trước đi qua Kim Thành gặp qua ta. Mộ Dung Nguyệt tám thầm lắc đầu, Tần gia tại Giang Bắc tỉnh thế lực quá lớn, nàng có thể hàm tập đoàn tại trước mặt Tần gia, hoàn toàn chính là giống đuổi Trần nhỏ bé. Triệu Án Nghị bây giờ ỷ vào thế lực của Tần gia, một bộ dáng đối đầu gay gắt, chỉ sợ hôm nay lần này thu mua muốn rơi vào khoảng không. Đem Mộ Dung Nguyệt thở dài bất đắc dĩ nhìn ở trong mắt, Triệu Án Nghị một mặt đắc ý cười cười, tiếp đó phách lối thúc giục Trần Vĩnh nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đã ngươi không làm chủ được, vậy thì gọi điện thoại cho lão bản của các ngươi, nói cho hắn biết ta không để các ngươi bán tầng lầu này cho Mộ Dung Nguyệt. Chương 364 dám can đảm đắc tội Tần gia. Bước bách tại Triệu Án Nghị thế lực sau lưng, Trần Vĩnh không thể làm gì khác hơn là xin lỗi liếc Mộ Dung Nguyệt một cái, tiếp đó bấm Phú Khang tập đoàn điện thoại của lão bản. Lão bản, ta bây giờ đang cùng tổng giám đốc Mộ Dung thương lượng bán ra lầu làm việc sự tình, nhưng mà đụng phải Triệu gia Triệu Án Nghị tiểu thư, nàng nói không chính xác chúng ta đem tầng lầu này bán cho tổng giám đốc Mộ Dung, ngươi nhìn việc này cái gì? Triệu gia tiểu thư vậy mà nhúng tay chuyện này. Nàng có hay không nói cho ngươi vì cái gì làm như vậy? Không có. Nghe được Trần Vĩnh cùng Phú Khang tập đoàn lão bản đối thoại, Triệu Án Nghị một mặt không thích quá lớn, các ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Chẳng lẽ ta Triệu Án Nghị muốn làm gì sự tình, còn cần hướng các ngươi giải thích rõ ràng sao? Ta bây giờ cho ngươi 3 giây làm quyết định, nếu như vượt qua thời gian, ta bảo đảm một chiếc điện thoại để các ngươi Phú Khang tập đoàn lăn ra Giang Lăng thành phố, lăn ra Giang Bắc tỉnh. Trong điện thoại Phú Khang tập đoàn lão bản nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Trần Vĩnh, ngươi cứ dựa theo Triệu tiểu thư nói xử lý." Trần Vĩnh gật gật đầu, sau khi cúp điện thoại, một mặt tái nhợt đối với Mộ Dung Nguyệt nói, "Tổng giám đốc Mộ Dung, chắc hẳn lão bản của chúng ta lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được, cho nên." Mộ Dung Nguyệt nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn chặt hàm răng gật đầu nói, "Ta minh bạch." Triệu Án Nghị một bộ dáng vẻ vênh vang đắc ý, nhìn xuống Mộ Dung Nguyệt nói, "Ngươi bây giờ bị hết thảy, cũng là đang vì ngươi hơn 4 năm phía trước hành vi tính tiền, ta cho ngươi biết, dám can đảm đắc tội Tần gia, ngươi cũng đừng nghĩ tại Giang Lăng lẫn vào. Nếu là chúng ta không cao hứng, phất phất tay thì có thể làm cho ngươi liền Kim Thành đều không tiếp tục chờ được nữa." Nghe được Triệu Án Nghị lời này, Trần Vĩnh lập tức dọa đến trái tim khẽ run lên. Ai ra, tổng giám đốc Mộ Dung vậy mà từng đắc tội Tần gia, may mắn tập đoàn chúng ta không cùng nàng làm thành cuộc làm ăn này, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Liên tưởng đến Tần gia cái kia không có gì sánh kịp kinh khủng thế lực, Trần Vĩnh không khỏi một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng không khỏi thông cảm Mộ Dung Nguyệt, hắn thấy, đắc tội Tần gia dạng này to lớn cự long, nếu là Tần gia có ý định trả thù mà nói, cái kia Mộ Dung Nguyệt những ngày tiếp theo liền khó qua. Nhìn thấy Triệu Án Nghị bá đạo như vậy cường thế, đi theo nàng cùng nhau hai nữ tử cũng là gương mặt kính sợ cùng định hót thân sắc. Án Nghị thật là lợi hại, khí thế này thật là khiến người ta không thể khâm phục, đúng vậy à, có Tần gia cái này núi dựa lớn ở sau lưng, tùy tiện nói một câu nói cũng là như vậy có lực lượng, thực sự là hâm mộ chết người. Triệu Án Nghị một mặt đắc ý liếc nhìn các nàng một mắt, ngạo nghễ cười nói, Tần gia đừng nói tại Giang Bắc tỉnh, liền xem như Thiên Bắc thậm chí Yên Kinh đều có rất lớn mạng lưới quan hệ, hơn nữa Tần gia có thể mấy trăm năm qua một mực tại Giang Bắc tỉnh chiếm lấy tứ đại gia tộc vị trí, sau lưng còn có sâu không lường được võ đạo thế lực. Chúng ta Triệu gia là Tần gia họ hàng, đây chính là có huyết thống mối quan hệ, muốn giao huấn một cái từ nhỏ thành thị người chạy ra, còn không phải chuyện một câu nói. Đi, ta hôm nay cũng ở nơi đây lãng phí không thiếu thời gian, chờ đi qua công ty sau đó, chúng ta liền cùng đi dạo phố a. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt giữ im lặng, Triệu Án Nghị một bộ tình thế bắt buộc thần thái, sau đó liền dẫn mặt khác hai nữ tử cùng một châu nên ngang rời đi. Chờ Triệu Án Nghị các nàng sau khi ra cửa, Trần Vĩnh lấy tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tại Trần Vĩnh xem ra, Triệu Án Nghị thân là Tần gia họ hàng, sau lưng nàng thế lực quá kinh khủng, một khi nổi giận lên, căn bản không phải hắn bộ dạng này tiểu nhân vật có thể tiếp nhận. Yên lặng nhìn Mộ Dung Nguyệt một mắt, Trần Vĩnh tiến lên nói, "Tổng giám đốc Mộ Dung, lần này thực sự là đáng tiếc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà từng đắc tội Tần gia, nhìn Triệu tiểu thư địa bộ này, về sau chưa chắc sẽ đối với ngươi từ bỏ ý đồ, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi." Sau khi nói xong, Trần Vĩnh liền mang theo trợ lý vội vã rời đi. Chương 365 Mộ Dung Nguyệt kiên quyết. Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, sau đó đứng dậy liếc mắt nhìn Mã Dị bọn hắn, nói, "Đi thôi." Mã Dị bọn họ đều là một mặt không cam lòng thần sắc, bởi vì tầng này văn phòng trước trước sau sau đã khiếu nại hơn một tháng, mắt thấy liền muốn mua lại tại một khắc cuối cùng bị Triệu Án Nghị cho quấy nhiễu, trong lòng bọn họ khỏi phải nói nhiều biệt khuất. Mã Dị khẽ cắn môi nói, "Tổng giám đốc, chúng ta đã hao tốn không ít thời gian ở đây, hơn nữa bởi vì muốn cùng giàu Khang tập đoàn ký hiệp ước, phía trước tương đối thích hợp người bán đều bị chúng ta bồi thường tuyệt. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chuẩn bị từ bỏ tại Giang Lăng mở công ty chi nhánh chuyện?" Nghĩ đến Tần gia đáng sợ, còn có Triệu Án Nghị đương hoa, Mạ Dị cảm thấy Mộ Dung Nguyệt có thể là kiêng kỵ tại thế lực của Tần gia, mà không thể không buông tha tại Giang Lăng thị phát triển kế hoạch. Dù sao, Mộ Dung Nguyệt có mấy trăm ức tài sản cùng nhân mạch, tại khổng lồ như núi Tần gia trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới, nàng căn bản đấu không lại Tần gia. Thậm chí ngay cả Tần gia bất kỳ một cái nào bằng hữu thân thích đều đấu không lại. Mộ Dung Nguyệt trầm mặc phút chốc, thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia không dung dung chuyện kiên quyết nói, có thể hàm tập đoàn muốn phát triển tiếp, nhất định phải thực hành tại Giang Lăng thị phát triển kế hoạch, cho nên công ty chi nhánh nhất định phải mở. Tần gia mặc dù 10 phần đáng sợ, nhưng ta không tin, cái này lớn như vậy Giang Lăng thị không có một chỗ dung hạ được chỗ của chúng ta. Nghe nói như thế, Mạ Dị bọn hắn đều không khỏi lộ ra một tia thần sắc kính nể. Bởi vì, bọn hắn phát hiện mình nghĩ sai, Mộ Dung Nguyệt cũng không có từ bỏ tại Giang Lăng phát triển. Cái này chỉ có chừng 20 nữ nhân xinh đẹp, đối mặt với mạnh như cuồng long Tần gia, vẫn không có từ bỏ sự nghiệp của mình cùng mộng tưởng. Chỉ hướng điểm này, liền đầy đủ để cho người ta khâm phục. Tổng giám đốc, vậy chúng ta kế tiếp tìm một chút tương đối vắng vẻ địa điểm làm việc, tận lực tránh cùng Tần gia người có liên quan tiếp xúc. Mã Dĩ nghĩ nghĩ, nói. Mộ Dung Nguyệt Điểm gật đầu nói cứ dựa theo đề nghị của ngươi xử lý. Nàng yên lặng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói với mình, có thể Hàm tập đoàn là chính mình toàn bộ tâm huyết, vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Giang Lăng thị Tây Bắc khu vực, Bạch Linh Sơn. Núi này là một trong tứ đại núi cao ở Giang Lăng thị, tọa lạc ở phương hướng Tây Bắc, đỉnh núi có thể quan sát nửa cái Giang Lăng thị, có thể nói là có thể đem nửa cái Giang Lăng thị nhân gian phồn hoa cất vào đáy mắt vị trí tốt. Trên Bạch Linh Sơn bởi vì quanh năm nở rộ bách linh hoa mà nổi tiếng tại toàn thành phố, cũng là toàn bộ Giang Bắc tỉnh tương đối nổi tiếng điểm du lịch một trong. Bất quá, muốn đến trên Bạch Linh Sơn du lịch nhìn hoa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối với người bình thường tới nói, cơ hội hoàn toàn chính là không có khả năng. Bởi vì Bạch Linh Sơn là thuộc về Giang Bắc tỉnh Tần gia sản nghiệp, cả tòa núi từ trên xuống dưới, thậm chí phương viên hai dặm trong phạm vi, cũng là Tần gia địa bàn, muốn lên núi mà nói, không có người Tần gia cho phép là vạn vạn làm không được. Mặc kệ là quan to hiển quý vẫn là võ đạo hào kiệt, ai dám tự tiện xông đến trên núi đi, thường thường đều biết rơi vào một cái rất bi thảm hạ tràng, bởi vậy có thể thấy được Tần gia tại Giang Lăng thị địa vị có nhiều cao thượng, thế lực có nhiều khổng lồ. Bạch Linh Sơn núi cao 500m, đỉnh núi bốn phía chẳng những bị trắng như tuyết bách linh hoa bao trùm, mà là quanh năm quấn quanh lấy trắng như tuyết sương mù. Nếu là có võ đạo cao thủ cẩn thận xem, có thể phát hiện những sương mù này cũng không phải là vật bình thường, mà là từ chân chính thiên địa linh khí ngưng tụ thành linh vụ. Linh vụ tồn tại chính là Tần gia tuyệt không cho phép người không có phận sự leo núi nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì bọn hắn ở trên đỉnh núi, kiến tạo một cái cực lớn luyện võ tràng, chuyên môn cung cấp Tần gia đệ tử ở đây mượn thiên địa linh khí tu đạo tập võ. Lúc này, rộng lớn trong luyện võ trường đang vây quanh 7-8 thân ảnh. Ở trong chính là một cái 27-28 tuổi thanh niên tuấn mỹ, hắn ngũ quan như ngọc, ánh mắt thâm thúy hơn nữa sắc bén, hình thể thon dài, người mặc một bộ màu trắng trang phục võ đạo, nhìn qua như thế phong độ nhanh nhẹn. Người này chính là hiện nay Tần gia Tam thiếu gia, Tần Hạo. Chương 366 ta đều chán nghe rồi. Hưu. Một đạo bạch quang tại luyện võ tràng bầu trời 100m chỗ chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại nửa cái thời gian trong nháy mắt ở giữa, cũng đã lóe lên gần tới 20m khoảng cách. Trong đám người Tần Hạo thân hình đột nhiên lóe lên, một bước liền xông ra 5m bên ngoài, từ bày ra các loại binh khí trên giá gỗ tay lấy ra đại cung, dương cung lắp tên sau đó nhắm ngay 100m không trung bắn ra ngoài. Siêu, một tiếng, một tiễn này đảo mắt 100m, tinh chuẩn bắn trúng vừa rồi cái kia một đạo thoáng hiện bạch quang, tiếp lấy một cái vật thể mang theo tiễn từ không trung rơi xuống. Phù phù. Một tiếng, đợi đến sau khi rơi xuống đất, mọi người thấy bị bắn tên trúng chính là một khối màu trắng ngọc khí. Nguyên bản ngọc khí trung tâm bộ vị có một đạo nhàn nhạt kim quang, nhưng sau khi hạ xuống rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thật là lợi hại tiên pháp, ta nhớ được cái này đi nhanh bay ngọc là một kiện thượng phẩm pháp khí, một khi sử dụng thả ra sau đó liền có thể trong một cái hít thở lao vùn vụt 20m trở lên, tốc độ nhanh đến tình cảnh không có cách nào bắt giữ, không nghĩ tới lại còn là bị Tam thiếu gia cho bắn trúng, Tam thiếu gia một tiễn này đã hiển thị rõ đại sư cấp tiêu chuẩn. Nghe được một đám Tần gia bọn gia đinh định nọ cùng thổi phồng, Tần Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng trong một đôi mắt hổ lại là dần hiện ra mấy phần kêu căng vẻ mặt. Ném đi đại cung sau, thần sắc hắn biến đổi, lạnh lùng quét mắt một đám gia đinh nói, định ngọt lời nói ít nói lại một chút, ta đều chán nghe rồi, kế tiếp các ngươi muốn toàn bộ lấy ra bản lĩnh thật sự tới giao thủ với ta, muốn đem ta xem như chân chính sinh tử địch, không cho phép có một chút nhường. Nếu như ai dám nhường, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn, tương phản mà nói, các ngươi nếu là toàn lực phối hợp ta tu luyện, vậy ta nhất định có khen thưởng. Là. Nhìn thấy Tần Hạo lộ ra vẻ chăm chú, một đám gia đinh cũng đều là thu hồi nụ cười, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Phải biết, bọn hắn mặc dù thân là Tần gia gia đinh, nhưng bản thân đều không phải là phàm phu tục tử, mà cũng là nắm giữ tinh thâm tu vi võ đạo cao thủ. Bởi vì có Tần gia loại này bằng đại gia tộc ủng hộ, cùng với gần nhất toàn cầu linh khí hồi phục hoàn cảnh lớn, những người này cũng là bằng vào trời sinh tu võ thiên phú, toàn bộ đều bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành đáng mặt tu tiên giả. Mà bọn hắn tại Tần gia tác dụng lớn nhất chính là phối hợp Tần Hạo luyện võ tu đạo, trợ giúp Tần Hạo kiểm nghiệm thực lực của mình. Mà có thể có được như thế hào hoa gia đình phối trí, cũng đủ để có thể thấy được Tần gia nội tình khủng bố đến mức nào, mọi người cùng nhau xông lên, không cần thủ hạ lưu tình. Bọn gia đình nhận được Tần Hạo chỉ thị sau, tất cả đều là linh khí bạo tăng, từng đạo cường hoành linh khí giống như thủy triều, tại gió lốc bao phủ phía dưới dâng trào. Từng đạo cuồng bạo uy áp, càng lại như thành đoàn hồng hoang manh thú mượn dạng, mang theo chấn động toàn bộ Bạch Linh Sơn khí thế, hung hăng xông về Tần Hạo. Giờ khắc này, trong luyện võ trường tất cả cỏ xanh cũng là lấy bọn gia đình trung tâm, hướng về ngoại vi điên cuồng nằm tiếp, tất cả đá vụn đều chậm rãi hướng không trung lơ lửng, toàn bộ hoàn cảnh trở nên cực độ cuồng bạo cùng tàn phá bừa bãi. Nhưng mà, Tần Hạo đối mặt một đám người tu tiên toàn lực vây công, hoàn toàn là một mặt không sợ vẻ mặt bình tĩnh, ngay tại một đám bọn gia đình thế công sắp tới gần hắn nửa bước bên trong lúc, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chân Long Quyền. Bành, một tiếng, một đạo cuồng bạo như núi lở linh khí từ hắn thể nội nổ tung, hóa thành từng đạo thuần bạch sắc khí ti vòng quanh thân thể của hắn càng không ngừng xoay tròn hướng về phía trước. Hắn trắng non trên nắm tay, như là bị một tầng nghiêm chủ nhựa cao su cho bao lấy một dạng, linh khí hóa thành nồng đậm đến mức tận cùng quyền khí nặng nề mà đánh vào trong hư không. Tiếp theo chính là ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quyền phong nổ bể ra tới sau đó, mấy cái linh khí hóa thành cuồng long tứ phía liền xông ra ngoài, bài sơn đảo hải đồng dạng mà đụng vào tất cả gia đình trên ngực, đem bọn hắn trong nháy mắt đánh bay. Chương 367 liền xem như muốn điệu thấp đều không được. Từ một bên nhìn lại, những thứ này bọn gia đình giống như là vốn chuẩn bị hội tụ vào một chỗ dòng suối, tại dưới một quyền Tần Hạo ầm vang tách ra, hướng về phương hướng sau lưng chợt tản đi. Rất nhanh tất cả gia đình liền nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, một hồi kêu rên sau đó, bọn họ đều là ngẩng đầu ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tần Hạo. Ngưng khí thành tơ. Tam thiếu gia đã đến nửa bước tông sư cảnh giới, ta nhớ được nửa tháng phía trước, Tam thiếu gia vẫn là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, một cái chớp mắt ấy rốt cuộc lại tăng lên rất nhiều, tu vi tăng lên tốc độ có thể nói là yêu người ta, không hổ là Tần gia dòng dõi đích tôn, nắm giữ gia tộc huyết mạch cùng tuyệt học trèo trống, Tam thiếu gia tiến bộ có thể nói là phi tốc, cứ như vậy xem ra, trở thành tông sư cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, ai, người so với người thực sự là tức. Trên người, Tam thiếu gia này thiên phú vô địch. Công chúng gia đinh sợ hai thán phục cùng ca ngợi nghe vào trong tai, Tần Hạo trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tự đắc. Đích xác, trừ bỏ Tần gia Tam thiếu gia cái này quang hoa vạn trượng thân phận bên ngoài, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, đó chính là một thân này vô địch tu đạo thiên phú. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Tần thị nhất tộc, hắn tăng lên tốc độ mặc dù không gọi được cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là xếp hạng thứ 30 tồn tại đáng sợ. Đừng nhìn 30 vị trí đầu cái số này cũng không quá cao, nhưng chỉ cần là quen thuộc Tần gia người, đều biết tại Tần gia trong lịch sử xếp hạng thứ 30 ý vị như thế nào. Tần gia, tục truyền là cái nào đó khổng lồ chính thống đạo môn, trải qua tang thương mà diễn hóa thành gia tộc, tại gia tộc này trong lịch sử, có thể nói là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, luyện võ tu đạo kỳ tài như là mọc lên như nấm giống như tầng không gian bất tận. Cho dù là ở địa cầu linh khí nhất là mỏng manh thời đại, Tần gia cũng là ra một đời lại một đời tu tiên giả, mặc dù những người tu tiên này cũng không có xuất thế, nhưng phàm là cùng Tần gia đã từng quen biết võ đạo nhân sĩ, đều biết sự hiện hữu của bọn hắn. Mà phóng nhãn toàn bộ Tần thị nhất tộc, bọn hắn tổng cộng nắm giữ không dưới 10 cái tông sư, thậm chí còn có so tông sư cường đại hơn trúc cơ cảnh đại tông sư. Có câu nói là tông sư như rồng, đại tông sư càng là long bên trong chi vương. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tại Tần gia chiếm giữ một chỗ cắm rủi có nhiều khó khăn, chớ đừng nhắc tới chiếm giữ 30 vị trí đầu vị trí. Nắm giữ bực này kinh khủng thiên phú và thực lực, Tần Hạo liền xem như muốn điệu thấp đều không được, ta nghe nói chân long quyền là Tần gia bài danh thứ 3 tuyệt học, luyện đến 6 tầng cảnh giới về sau, có thể quyền như núi lở, một quyền đánh đi ra phương viên 2-30 mét bên trong giống như là bị đại sơn ngăn chặn, chỉ là cái kia cố uy áp liền có thể chấn vỡ đồng dạng võ giả tạp phủ. Một cái cao gầy mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại Tần Hạo sau lưng, chính là Triệu An Nhi. Nàng một mặt sùng bái và ái mộ mà nhìn xem Tần Hạo, tiếp tục nói, nhìn tam biểu ca một quyền này, hẳn là đến 6 tầng cảnh giới, quả nhiên giống trong truyền thuyết, tùy tiện một quyền liền có mãnh hổ hạ sơn khí thế, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Bởi vì Tần gia là lịch sử vô cùng lâu đời tu đạo gia tộc, bởi vậy Triệu gia bên thai nhu mắt nhiễm phía dưới, cũng 10 phần tôn sùng võ đạo. Triệu An Nhi mặc dù không có gì luyện võ thiên phú, cũng ăn không được cái kia đau khổ, nhưng mà đối với võ đạo cũng có từng chút một kiến giải. Nghe được nàng nói như vậy, Tần Hạo trên mặt lần nữa tạo nên một tia ngạo nghễ nụ cười, nói, nghĩ không ra An Nhi ngươi đối với chân long quyền có dạng này kiến giải, đích xác, ta một quyền này đã đạt đến 6 tầng cảnh giới công lực. Triệu An Nhi cười dựng thẳng lên một ngón tay cái, ta cũng đã nói tam biểu ca ngươi là cả thế gian hiếm thấy thiên kiêu chi tài, ngươi nhìn cái này tăng lên tốc độ đích xác là rất nhanh đâu. Thưởng thụ lấy biểu muội hâm mộ cùng sùng bái, Tần Hạo đắc ý cười vài tiếng, hỏi tiếp, đúng, ngươi hôm nay thật xa mà chạy đến trên Bạch Linh Sơn, có phải là có chuyện gì hay không? Đương nhiên, Triệu An Nhi không còn giống vừa rồi như thế vui cười, mà là lộ ra một tia căm hận nói ngươi đoán ta hôm nay đụng tới người nào? Ai? Tần Hạo thả xuống ống tay áo, sửa sang lại quần áo cạnh góc, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Triệu An Nhi lạnh lùng phun ra một cái tên, Mộ Dung Nguyệt. Chương 368 đời này liền không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mộ Dung Nguyệt. Tần Hạo trên mặt một nụ cười trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một vòng vây không ra oán hận chi sắc, ánh mắt bên trong càng là lộ ra mấy phần rét căm căm lanh ý, hắn đột nhiên cầm thật chặt hữu quyền, bành. Một tiếng một đạo linh khí đột nhiên nổ tung, đem ngoài 300 thước một khối cao nửa thước dài hơn một thước điều hình cự thạch trong khoảnh khắc nổ phấn nát bấy nát. Cảm nhận được lệ khí cuồng bạo như hắn, Triệu Án Nghị cùng một đám gia đình đều hoàn toàn biến sắc, mỗi một cái đều là lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc sợ hãi. Tần gia thiếu gia nổi giận, này đối một số người mà nói, chính là thiên đại sự tình, nữ nhân này cũng đến Giang Lăng thành phố tới. Tần Hạo cắn răng, gan từng chữ lạnh lùng hỏi: 5 năm trước, hắn tại một lần vô tình phía dưới, nghe được Kim Thành ra một cái diễm áp thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử, bị Kim Thành nhân xưng làm Kim Thành đệ nhất mỹ nhân. Lúc đó ôm hiếu kỳ tâm thái, hắn liền đi tới Kim Thành, thăm dò được Mộ Dung Nguyệt chỗ Mộ Dung gia tộc sau, liền trực tiếp đi tới Mộ Dung gia tộc. Biết được hắn Tần Hạo là Giang Bắc tỉnh Tần gia tam thiếu gia, ngay lúc đó Mộ Dung gia tộc gia chủ, cũng chính là Mộ Dung Nguyệt phụ thân Mộ Dung Bắc đối với hắn có thể nói là lễ đãi có thừa, coi hắn là trở thành một cái quý khách tiếp đãi. Nhìn thấy Tần Hạo tuấn tú lịch sự, lại biểu hiện ra đối với Mộ Dung Nguyệt hứng thú, Mộ Dung Bắc liền cho người đem Mộ Dung Nguyệt thét lên phòng khách và Tần Hạo gặp một lần. Vẹn vẹn ánh mắt đầu tiên, Tần Hạo liền bị cái này tiểu hoa chiếu thủy bản cô gái xinh đẹp hấp dẫn, xem như Giang Bắc tỉnh tứ đại gia tộc đệ tử, hắn dám thề, đời này liền không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhưng, rất đáng tiếc, Mộ Dung Nguyệt đối với Tần Hạo căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, tại chỗ liền biểu hiện ra 10 phần thái độ lãnh đạo. Dù là về sau Tần Hạo lấy Tần gia danh nghĩa hướng Mộ Dung gia tộc cầu hôn, Mộ Dung Nguyệt vẫn là biểu hiện ra phản kháng mãnh liệt. Nhưng bởi vì Tần gia gia tộc thế lực quá mức kinh khủng, lại Mộ Dung Bắc đương nhiên thân mắc trọng chứng mà bất trị, dẫn đến Mộ Dung Nguyệt đã mất đi tất cả dựa dẫm, bị Mộ Dung gia tộc những người khác buộc gả cho Tần Hạo. Tần Hạo biết được tin tức này sau, nghĩ đến Mộ Dung Nguyệt đối với chính mình lạnh nhạt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia trả thù khoái cảm, công nhiên buông lời Mộ Dung Nguyệt nhìn như thanh thuần cao quý, kỳ thực cũng là một cái leo lên quyền quý tính cách. Biết Tần gia thế lớn, liền lên vội vàng muốn gả cho hắn Tần Hạo. Nhưng Tần Hạo không nghĩ tới, chính là bởi vì chính mình thả ra những lời này, dẫn đến Mộ Dung Nguyệt tâm cho ý lạnh phía dưới tại quán ba điên cuồng uống rượu quá chén chính mình, sau đó cùng Diệp Vân làm càn một đêm, mang bầu con của hắn. Biết được Mộ Dung Nguyệt vậy mà tình nguyện cùng một cái dã nam nhân sinh con, cũng không chịu gả cho chính mình, ngay lúc đó Tần Hạo có thể nói là đối với nàng hận đến cực hạn. Muốn lấy Tần gia chi lực, trong nháy mắt san bằng toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Về sau Tần Hạo lại nghe nói Mộ Dung Nguyệt người mang lục giáp bị đuổi ra khỏi gia môn, cái này khiến hắn cảm nhận được nồng nặc báo thù khoái cảm, hắn vốn định thừa cơ đối với Mộ Dung Nguyệt lạc xuống giếng thạch. Nhưng lúc đó bởi vì muốn bái sư học võ, lại Tần gia gia chủ nói cho hắn biết, Mộ Dung Nguyệt sự tình đã khiến cho Kim Thành tất cả mọi người chú ý, nếu là ở lúc này ra tay, ắt sẽ cho Tần gia danh tiếng mang đến nhất định tổn hại. Hơn nữa bọn hắn đều nhận định Mộ Dung Nguyệt mang thai bị đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống sau này nhất định là cùng đồ mặt lộ, cho nên cứ như vậy thời gian dần qua đem nàng đem thả đến một bên. Qua nhiều năm như vậy, Tần Hạo một mực say mê tại luyện võ tu đạo bên trong, tiến bộ phi tốc, đã có tông sư chi tư. Hắn không nghĩ tới, đảo mắt 5 năm trôi qua, Mộ Dung Nguyệt vậy mà đến dưới mí mắt hắn. Chương 369 ta làm sao có thể để nàng tốt hơn? Triệu Án Nghị hai tay chống nạnh, mang theo đắc ý cùng phách lối nói, "Không tệ, ta hôm nay tại Long Đẳng cao ốc vừa vận động phải nàng, thấy được nàng lại là chuẩn bị mua xuống Phú Khang tập đoàn văn phòng làm việc. Nghĩ tới đây tiện nhân trước đây làm những chuyện kia, ta nhất thời giận, liền theo sau mệnh lệnh Phú Khang tập đoàn cùng nàng đoạn tuyệt sinh ý qua lại, không cho phép đem văn phòng bán cho nàng." Nghe đến đó, Tần Hạo hơi chút trầm mặc, tiếp đó ngẩng đầu gắt gao cao mày nói, "Liền Long Đẳng cao ốc văn phòng đều có thể trực tiếp mua lại, xem ra mấy năm này nàng lẫn vào không tệ a." Triệu Án Nghị cười nhạo một tiếng, chỉ có cùng Tần Hạo người hết sức quen thuộc mới biết được hắn loại vẻ mặt này, đại biểu trong lòng của hắn có bao nhiêu hận ý. Nàng lẫn vào cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị ta một câu nói đè đến xích sao? Triệu Án Nghị nghĩ đến phía trước chính mình đối với Mộ Dung Nguyệt vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, không khỏi một mặt đắc ý. "Tam biểu ca, phía trước 5 năm này là chúng ta đối với tiện nhân kia quá khoan dung, này mới khiến nàng không có sợ hãi mà đi tới Giang Lăng, tất nhiên nàng dám tới, vậy chúng ta liền cùng nàng tính toán nợ cũ, chẳng những phong sát nàng tại Giang Lăng toàn bộ sinh ý, còn muốn đem nàng Kim Thành nội tình cho đào rỗng, để cho nàng trong vòng một đêm mất đi tất cả mọi thứ, chẳng là cái thá gì?" Tần Hạo híp mắt nói, "Số nữ nhân này dám đến Giang Lăng tới, đây là tại chúng ta Tần gia nói xấu, ta làm sao có thể để cho nàng tốt hơn? Bất quá, xuống tay với nàng ngược lại không cần nóng lòng nhất thời, chuyện này để trước mấy ngày rồi nói sau." Triệu Án Nghị hơi nhíu lên lông mày, có chút chua chua nói, "Tam biểu ca, ngươi sẽ không phải là đối với tiện nữ nhân đó mềm lòng a? Nàng mặc dù dáng dấp một tấm hồ mị từ khuôn mặt, nhưng mà ngươi đừng quên nàng thế nhưng là hai đứa bé mẹ, cũng đã là người làm mẹ, cũng chính là bề ngoài thì ngăn nắp mà thôi. Lại nói nàng trước đây vô tình như thế cự tuyệt ngươi hảo ý, tình nguyện cùng một cái dã nam nhân pha trộn cũng muốn chạy thoát chúng ta Tần gia cùng Mộ Dung gia tộc việc hôn nhân, cái này chẳng những là đánh mặt của ngươi, càng là kéo chúng ta Tần gia mặt mũi. Tam biểu ca, ngươi khi đó cũng là bởi vì mềm lòng không có đem nữ nhân kia ấn chết, dẫn đến nàng bây giờ chạy đến Giang Lăng tới rượu võ Dương Oai, hiện tại cũng không thể tái phạm sai lầm như vậy a." Tần Hạo bị Triệu Án Ní lời nói này nói đến có chút bực bội, nhíu mày lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, "Đi, ngươi nói ít mấy câu, gần nhất tu vi của ta một đường tăng vọt, sư tôn nói ta rất có hy vọng mau chóng bước vào cảnh giới tông sư, cho nên ta mấy ngày nay sẽ đi tới Bắc Hải một chuyến, nghe nói nơi đó xuất hiện rất mạnh yêu vật, vừa vặn có thể trợ giúp ta tăng cao tu vi. Ngươi mấy ngày nay đừng đi quản Mộ Dung Nguyệt, nàng nếu là dám tiếp tục lưu lại Giang Lăng, vậy ta liền chờ nàng đem mọi chuyện cần thiết đều sau khi làm xong, tiếp đó ra tay hủy đi nàng tất cả tâm huyết, để cho nàng thật tốt nhấm nháp một chút kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ tư vị." Nhìn thấy trong mắt Tần Hạo lóe lên một hơi khí lạnh, Triệu Án Nghị không khỏi hơi hơi hưng phấn lên. Chỉ cần Tam biểu ca không đối với tiện nữ nhân đó mềm lòng liền tốt, cũng đúng, nàng nếu là còn dám tại Giang Lăng làm ăn, vậy thì chờ nàng công ty chi nhánh mở tốt sau đó, một cước liền đem nó đập bằng, nàng nhất định sẽ đau lòng đến chết, đến lúc đó, nàng sẽ biết, dám can đảm làm tức giận Tần gia, đến cùng sẽ có thống khổ gì tư vị. Mộ Dung Nguyệt rời đi Long Đẳng cao ốc sau, liền gọi điện thoại hỏi Tham Diệp Vân cùng bọn nhỏ ở đâu. Tiếp đó rất nhanh liền lái xe chạy tới bọn hắn nơi đó. Hàm Hàm cùng nhưng có thể nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt trở về nhanh như vậy, cũng là vui vẻ đập thẳng tay. Hàm Hàm còn rất chi kỷ mà hỏi thăm, "Mụ mụ, ngươi hôm nay công chuyện của công ty nhất định làm được rất thuận lợi a. Chương 370 ta có thể giúp ngươi." Mộ Dung Nguyệt tâm bên trong không khỏi than nhẹ một tiếng, tiếp lấy miễn cưỡng cười nói, "Đúng vậy, mụ mụ hôm nay ra ngoài không bao lâu liền đem sự tình đều làm tốt, tiếp đó lập tức liền trở lại xem các ngươi." Nàng nghĩ thầm Tần gia tại Giang Bắc tỉnh đây chính là cự long tầm thường thế lực, dù là Diệp Vân võ công lại cao hơn, cũng chắc chắn không phải Tần gia đối thủ. Mà lấy Diệp Vân tính cách, nếu là biết mình bị Tần gia họ hàng Triệu Án Nghị cho quấy nhiêu sinh ý, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến, thậm chí còn có thể đi tới Triệu gia hưng sư vấn tội. Cho đến lúc đó, Diệp Vân nhất định sẽ thân hãm nguy hiểm to lớn bên trong, lấy Triệu gia cùng thế lực của Tần gia tới nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn Diệp Vân, thậm chí sẽ muốn mệnh của hắn. Loại kết quả này, Mộ Dung Nguyệt nhất định sẽ không để cho nó phát sinh. Cho nên, nàng không muốn nói cho Diệp Vân hôm nay gặp phải sự tình, càng không muốn để cho Diệp Vân đi đụng vào Tần gia loại kia kinh khủng quái vật khổng lồ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Mộ Dung Nguyệt không biết, lấy Diệp Vân mắt sáng như đuốc, đã sớm phát giác nàng trong ánh mắt một tia khác thường. Đối với nữ nhân này, Diệp Vân trong lòng có sâu đậm ấy nấy, cho nên hắn sẽ đem hết toàn lực không để nàng chịu đến một tia ủy khuất cùng khó khăn. "Ngươi nếu là gặp vấn đề nan giải gì, có thể cùng ta nói một chút, ta có thể giúp ngươi." Nghe được Diệp Vân lời này, Mộ Dung Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, "Không có gì nan để, hết thảy đều rất thuận lợi đâu." Diệp Vân thấy được nàng không muốn nhiều lời, liền không tiếp tục hỏi, trong lòng quyết định chờ tối nay gọi điện thoại cho Tiêu Sơn Quốc, để cho Tiêu Sơn Quốc lợi dụng tại Giang Lăng thị quan hệ, khía cạnh nghe ngóng Mộ Dung Nguyệt công chuyện của công ty. Đến nỗi Mộ Dung Nguyệt tan toàn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì đã sớm tại Mộ Dung Nguyệt trên thân gia chỉ một cái hộ thể ấn quyết, phàm là nàng gặp phải một tia nguy hiểm, hắn đều có thể thông qua ấn quyết tại trước tiên cảm giác được, hơn nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy Diệp Vân không có hỏi nhiều, liền yên lòng, ôn nhu nói, "Các bà bối, vừa rồi mụ mụ nghe nói hôm nay là Giang Lăng thị thiên tử miếu hội chùa thời gian, buổi tối sẽ có vô cùng thịnh đại hội chùa cử hành, không chỉ có rất thật tốt ăn được chơi, còn có thịnh đại buổi biểu diễn tổ chức, các ngươi muốn đi xem sao?" Hàm Hàm cùng nhưng có thể nghe xong, lập tức hai cặp mắt to đen nhánh cũng là chớp chớp mà phát ra ánh sáng. "Đương nhiên muốn đi rồi." Chơi vui như vậy hội chùa nếu là không đi, vậy ta buổi tối nhất định sẽ ngủ không yên giấc. Mắt thấy thời gian đã đến lúc chạm vào tối, Mộ Dung Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Vân nói, vậy chúng ta bây giờ liền mang bọn nhỏ đi tới Thiên Tử Miếu a.
Ân.
Hai người thương định sau đó, liền phân biệt ôm một cái tiểu bảo bối lên xe. Tiếp đó Mộ Dung Nguyệt tiện lái xe mang theo một nhà bốn miệng đi tới một trong thập đại nổi tiếng điểm du lịch ở Giang Lăng Thị, Thiên Tử Miếu. Thiên Tử Miếu ở vào Giang Lăng Thị thành khu Tây Bộ, vì chế tạo thành Giang Lăng Thị nổi tiếng phong thổ điểm du lịch, Thiên Tử Miếu trong phạm vi 2 dặm, tất cả kiến trúc đều bảo trì 3-400 năm trước bộ dáng, có thể nói là cổ kính. Bởi vì hôm nay là hội chùa thời gian, Thiên Tử Miếu 2 dặm trong phạm vi đã sớm là người đông nghìn nghịt, đủ các loại du khách truyền xuyên thẳng qua tại trong đầu đường cuối ngõ, ngựa xe như nước, nóng ầm ĩ lên cực hạn. Mà liền xem như Thiên Tử Miếu ngoại vi, cũng là đã sớm tại tất cả con đường hai bên bày lên các loại quầy hàng. Sống phóng túng có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Mộ Dung Nguyệt cho xe dừng ở Thiên Tử ngoài miếu thành bãi đậu xe dưới đất, vừa đi ra bãi đỗ xe, các tiểu bảo bối liền bị trước mắt cảnh tượng náo nhiệt cho kinh động. Chương 371 chớ sợ ta có ba bà tại. Hoa, thật nhiều thật là nhiều người nha. Không hổ là tỉnh lỵ hội chỗ đâu, thật sự quá náo nhiệt. Ta quyết định, đêm nay nhất định muốn ăn nhiều một điểm, nhiều chơi một điểm. Tỷ tỷ nói hay lắm có đạo lý. Ta đêm nay nhất định muốn đem chính mình ăn thành một cái đại khí cầu. Mộ Dung Tuyết bị nhưng có thể câu này đặc biệt khả ái khôi hài lời nói chọc cho cười khanh khách, nàng cưng chịu bóp một cái nhưng có thể tiểu bảo bối cái mũi nhỏ, hỏi, nhưng có thể, vậy ngươi nếu là biến thành khí cầu bay lên trời, vậy phải làm thế nào nha? Nhưng có thể lập tức đi lòng vòng đen như mực xinh đẹp trong mắt, nhìn về phía Diệp Vân nói, chớ sợ, ta có ba ba tại, coi như ta bay đến ngoài địa cầu mặt đi cũng không quan hệ. Diệp Vân gật đầu cười nói, đó là đương nhiên, coi như ngươi bay đến ngoài địa cầu mặt đi, ba ba đều có thể lập tức liền đem ngươi mang về. Mộ Dung Nguyệt nghe nói như thế, không khỏi hướng Diệp Vân lật ra một cái khả ái bạch nhãn. Gia hỏa này là có bản lĩnh. Nhưng mà cái này khoác lác công phu cũng rất lợi hại đâu. Tu tiên giả coi như lợi hại hơn nữa, như thế nào có thể lập tức liền bay đến ngoài địa cầu mà đi? Vậy không phải trở thành đùn chạm mạng sao? Lắc đầu cười cười, Mộ Dung Nguyệt cũng không định đâm thủng Diệp Vân khoác lác, mà là cùng hắn cùng nhau mang theo chúng nữ nhi thật vui vẻ hướng Thiên Tử Miếu nơi đó đi tới. Hoa, thật nhiều thật là nhiều đồ chơi làm bằng đường nha, đi tầm 10 bước, hàm hàm cùng nhưng có thể liền bị lộ bên trái một cái quầy hàng hấp dẫn. Các tiểu bảo bối lôi kéo Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt đi tới trước gian hàng, vung lên khuôn mặt nhỏ, hai cặp mắt to mở tròn trịa, nhìn xem gian hàng trên kệ treo những cái kia đồ chơi làm bằng đường. Và, nơi này có sư tử, lão hổ, tôn ngộ không, chư bát giới, hằng nga còn có hùng đại, gấu hai cùng đầu chọc cường bọn họ đâu. Thật tốt thú vị a. Ân, hơn nữa những thứ này đồ chơi làm bằng đường nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Trong gian hàng rực rỡ muôn màu đồ chơi làm bằng đường tạo hình, thời gian không bao lâu liền dẫn tới hàm hàm cùng nhưng có thể cuồng nuốt nước miếng. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Mộ Dung Nguyệt cưng chịu hỏi, các bà bối, các ngươi có phải hay không muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, mụ mụ cho các ngươi mua mấy cái có hay không hảo?
Hảo.
Các tiểu bảo bối nghe nói như thế lập tức liền cao hứng khoa tay múa chân. Mộ Dung Nguyệt cười nói, các ngươi muốn ăn cái gì, chính mình cùng lão bản thúc thúc nói.
Hảo.
Các tiểu bảo bối đáp ứng một tiếng sau, liền nhao nhao giơ lên tay nhỏ, chỉ mình muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Quầy hàng lão bản nhìn thấy các nàng mỗi người chọn 3 cái, đã nói, cái nhỏ một chút đồ chơi làm bằng đường cũng là 5 nguyên một cái, mặt khác 2 cái lớn chính là 10 nguyên một cái. Hàm hàm cùng nhưng có thể lập tức giơ lên tay nhỏ, đó chính là 30 nguyên. Quầy hàng lão bản lộ ra một tia thần sắc kinh dị nói, các ngươi thật thông minh, nhanh như vậy coi như đi ra. Hắn nhìn thấy hàm hàm cùng nhưng có thể cũng liền 3-4 tuổi, cái tuổi này rất nhiều tiểu bằng hữu còn chưa lên nắm ban. Đến nỗi nói một ngụm tính ra mấy chục toán cộng, vậy càng là chuyện không thể nào. Hàm hàm cùng nhưng có thể cũng là một mặt kiêu ngạo mà nhìn một chút Diệp Vân, nói, đó là bởi vì ba của chúng ta dạy thật tốt.
Ân,
cha ta thế nhưng là trên đời lợi hại nhất nam hải từ đâu. Đem chúng nữ nhi lời nói nghe vào trong tai, Mộ Dung Nguyệt không khỏi mỉm cười, tiếp lấy ôn nhu liếc Diệp Vân một cái, nghĩ thầm bất kể nói thế nào, Diệp Vân cái này ú em nên được tuyệt đối là 10 phần xứng trước, đem chúng nữ nhi dạy đến thật sự là quá tốt. Chủ quán lao bản nhìn thấy hàm hàm cùng nhưng có thể khả ái như thế, ý nghĩ nông nổi nhất thời nói, các tiểu bà bối, đã các ngươi như thế sẽ chắc chắn, vậy thúc thúc lại cho các ngươi ra một đề, nếu như các ngươi có thể trả lời đi ra, thúc thúc liền miễn phí lại đưa các ngươi 2 cái lớn đồ chơi làm bằng đường. Hàm hàm cùng nhưng có thể nghe xong, liếc nhau sau, hai cặp mắt to đen nhánh bên trong cũng là tràn đầy đấu trí. Thúc thúc, vậy ngươi ra đề một ca. Chúng ta sẽ cố gắng. Chương 372 hai cái này tiểu bảo bối thực sự là quá thông minh. Nhìn thấy các tiểu bảo bối tự tin như vậy bộ dáng, chủ quán cười cười, nói, nếu mỗi bán đi một cái đại đường nhân cùng một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, phía dưới lại mua thời điểm sẽ đưa một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường. Các ngươi một nhà bốn miệng đều lấy được một cái đại đường nhân cùng một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, các tiểu bà bối, các ngươi có thể tính đi ra dạng này tổng cộng tốn bao nhiêu tiền sao? Hàm hàm cùng nhưng có thể sau khi nghe xong liếc nhau một cái, hai cái tiểu bảo bối sau đó đều không ngừng mà chuyển xinh đẹp mắt to đen nhánh, nhìn qua cũng tại rất nghiêm túc tính toán. Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt nhưng là cương chịu nhìn xem chúng nữ nhi, xem như cha mẹ của các nàng, Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt có tuyệt đối tự tin, hai cái này tiểu bảo bối nhất định rất nhanh liền có thể tính đi ra. Bởi vì các nàng đều hết sức thông minh, trước lúc này đã tính qua thật nhiều lần toán thuật. Nhất là đối với Diệp Vân tới nói, hắn đã dạy qua các tiểu bảo bối Huyền Thiên Kinh Kinh Văn, cái này số học để cho dù đối với 3-4 tuổi tiểu hài tử tới nói tương đối khó, nhưng tuyệt đối không làm khó được hàm hàm cùng nhưng có thể. Quả nhiên, vẹn vẹn nửa phút đi qua, hàm hàm cùng nhưng có thể liền cùng lúc giơ lên tay nhỏ nói, nếu là dựa theo thúc thúc thuyết pháp, một nhà chúng ta hết thể hoa 50 nguyên. Chủ quán nghe vậy không khỏi một mặt vẻ tán thán, nhịn không được hướng các tiểu bảo bối dựng lên một ngón tay cái, liên tục tán dương, hai cái này tiểu bảo bối thực sự là quá thông minh. Đề mục này là nhà ta năm thứ nhất nhi tử đã làm, hắn lúc đó đều làm sai đâu. tới, các tiểu bà bối, thúc thúc nói lời giữ lời, cho các ngươi mỗi người một cái miễn phí đại đường nhân. Lúc nói chuyện, chủ quán liền gỡ xuống hai cái đại đường nhân đưa tới Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể trước mặt. Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể cầm tới đồ chơi làm bằng đường sau đó, cũng là một mặt vui vẻ tự hào thân sắc, hơi kém đem con mắt đều cười trở thành nguyệt nha. Ba ba, mụ mụ, chúng ta thắng. A a a, lại có đồ chơi làm bằng đường ăn, thật vui vẻ nha. Nhìn thấy các tiểu bảo bối hưng phấn như thế kích động, Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt đều là lộ ra nụ cười cưng chiều. Chủ quán liếc nhìn một mắt Diệp Vân một nhà bốn miệng, trong lòng không nhịn được cảm thán nói, một nhà này bốn người nhan trị đều siêu cấp cao, khí chất cũng là cực kỳ tốt, thật là khiến người ta hâm mộ không được chứ. Ngay tại lúc sắp đi, nghịch ngậm Nhưng Có Thể tiểu khả ái bỗng nhiên đột nhiên nảy ra ý tưởng, một bên đế lắp đồ chơi làm bằng đường, một bên cười hì hì đối với chủ quán nói, thúc thúc, ta nhớ được tại trên TV cũng thấy qua một cái toán thuật đề, ngươi có hứng thú tính toán sao? Chủ quán nghe xong tiểu nha đầu này muốn cho chính mình ra đề mục, không khỏi một mặt tự tin cười một cái nói, ngươi nói cho thúc thúc nghe, thúc thúc cam đoan lập tức liền có thể tính ra. Bản thân hắn cũng là đọc qua tiểu học hơn nữa tốt nghiệp người, những năm gần đây một mực tại bảy hàng, toán thuật đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa, hắn thấy Nhưng Có Thể chỉ là một cái 3, 4 tuổi tiểu thí hải, nàng có thể nhớ đề mục chắc chắn 10 phần đơn giản. Tất nhiên đứa nhỏ này có hứng thú muốn ngược lại kiểm tra một chút chính mình, vậy khẳng định không thể nhận tung a. Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Nhưng Có Thể, nghĩ thầm cái này nghịch ngợm yêu tiểu khả ái đến cùng hội xuất dạng đề mục gì. Nhưng Có Thể nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ nói, thúc thúc, nếu ta mua một lần đại đường nhân cùng tiểu đồ chơi làm bằng đường, lần tiếp theo còn như vậy lúc mua ngươi liền miễn phí tiễn đưa ta một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, đợi đến lần thứ 3 lúc mua, ngươi liền lại cho ta một cái đại đường nhân, tiếp tục như vậy mà nói, ta hết thảy mua 10 lần, phải trả cho ngươi bao nhiêu tiền nha. Chủ quán hắn không nghĩ tới cái này tiểu bảo bối ra đề mục là nhiều như thế, vậy mà thoáng cái đem hắn cho vòng vào đi. Chương 373 ta cũng muốn hôn hôn. Hàm Hàm tiểu bảo bối chớp mắt to đen nhánh nghĩ nghĩ, tiếp đó liền che lên miệng ở nơi đó cười không ngừng. Rất rõ ràng, Hàm Hàm tiểu bảo bối đã tính ra. Chủ quán không nói nhìn xem cười hì hì Hàm Hàm, nhịn không được lấy tay gãi gãi đầu, âm thầm nghĩ tới. Nhìn bộ dạng này, tiểu bảo bối đã tính ra là bao nhiêu? Ai, lần này thực sự là mất mặt, vậy mà để cho loại này tiểu thí hài cho hỏi khó. Diệp Vân nhìn thấy chủ quán một mặt mộng bức chi sắc, biết chủ sạp này nhất thời cũng không tính ra tới, liền cưng chịu vớt vớt Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể cái đầu nhỏ nói, các bà bối, chúng ta tiếp tục đi khác địa phương thú vị à? Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể cũng không muốn nhìn chủ sạp chê cười, các tiểu bảo bối lập tức điểm điểm cái đầu nhỏ đáp ứng, hảo. Sau đó, Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt liền mang theo các nàng hướng địa phương khác đi đến. Trên nửa đường, Hàm Hàm hỏi, Nhưng Có Thể nói, muội muội, vừa rồi để kia mắt, chính ngươi tính ra là bao nhiêu sao? Nhưng Có Thể hất cằm lên, một mặt ngạo kiểu mà nói, đương nhiên, là 105 nguyên. Hàm Hàm vui vẻ vỗ tay cười nói, đúng à, chính là 105 nguyên, cùng ta tính toán một dạng đâu. Nhưng Có Thể một mặt đắc ý ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi nói ta thông minh sao? Đương nhiên thông minh. Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt không hẹn mà cùng gật gật đầu, cả mắt đều là cường triều thân sắc, ngồi xổm xuống ôm Nhưng Có Thể tại nàng tả hữu trên mặt phân biệt hôn một cái. Hàm Hàm thấy thế, lập tức giơ lên tay nhỏ nói, ba ba, mụ mụ, ta cũng muốn hôn hôn. Hảo, chúng ta sẽ không quên Hàm Hàm tiểu bà bối. Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt nói, lại cho Hàm Hàm một cái tràn ngập tình thương của cha tình thương của mẹ hôn. Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể trong lúc nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nghĩ thầm có ba ba mụ mụ đổi bên cạnh thực sự là hạnh phúc đâu. Liên tại đây loại vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong, một nhà bốn miệng theo đường đi yết kiến thiên tử miếu bên trong đi đến. Rất nhanh phía trước truyền đến một hồi cực lớn tiếng huyên náo, lập tức liền hấp dẫn tới Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể chú ý một năm nhất giới thiên tử miếu hoa đăng đại hội bắt đầu, các vị đi qua đường đừng bỏ qua, đều đến xem a. Hàm Hàm cùng Nhưng Có Thể nghe vậy cũng là nhón chân lên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đang đứng tại một cái cao hơn 3m trên sân khấu. Sân khấu đằng sau có một đầu hành lang, trong hành lang mang theo dáng vẻ khác nhau hoa đăng, có động vật hình dạng, có hoa tươi hình dạng, nhìn qua tương đối chói mắt dễ nhìn. Ba ba mụ mụ, chúng ta cũng đi xem hội đèn lồng có hay không hảo? Các tiểu bảo bối vội vàng lôi kéo Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt tay, hỏi. Không có vấn đề. Diệp Vân cùng Mộ Dung Nguyệt không nói hai lời liền dẫn các nàng tiến lên, bởi vì bây giờ trước võ đài đã tụ tập không ít người, Diệp Vân liền đem hai cái tiểu bảo bối đều bế lên, để cho các nàng xem đến trên sân khấu tình cảnh. Chỉ thấy sân khấu người chủ trì cầm mịt rộ phồn lớn tiếng nói, hôm nay hoa đăng biết thứ nhất khâu là đối câu đối, tại đằng sau ta mang theo hơn 100 đôi câu đối, độ khó từ thấp đến cao toàn bộ đều có. Nếu ai đúng nhiều đúng hảo, như vậy lấy được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều càng tốt. Hứng thú bằng hữu có thể giơ tay lên, từng cái tham dự vào. Ngay tại người chủ trì tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh âm hùng hậu trong nháy mắt đè lại toàn trường ồn ào náo động, ta tới trước, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đi ra một người mặc huyền thanh trường bào, giữ lại một cây thật dài đuôi sa mặt nhọn nam tử. Nam tử nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, chói hai trên cằm còn giữ một nắm tròm râu dê rừng, nhìn qua khí chất rất có vài phần cổ nhân phong thái. Chương 374 gặp phải cao nhân. Mặt nhọn nam tử đi đến trên sân khấu sau, người chủ trì đem hắn cẩn thận dò xét một mắt, phát giác khí chất của hắn 10 phần đặc biệt. Người chủ trì một mặt khen tặng mà hỏi thăm, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi họ gì đại danh? Ta. Mặt nhọn nam tử cười nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng, rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Tiếp đó liếc mắt nhìn phần sau sân khấu treo những cái kia câu đối, nói, hay là trước đối câu đối à, đúng, ngươi giúp ta từ khó khăn nhất một hàng kia chọn đúng liên đi ra, ta không thích đơn giản, lãng phí thời gian. Hoa. Nghe được mặt nhọn nam tử, chẳng những là người chủ trì lấy làm kinh hãi, ngay cả dưới đài mấy trăm tên người xem cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người này nói chuyện rất ngông cuồng à, đúng vậy à, mới mở miệng liền muốn khó khăn nhất câu đối, xem ra đây là có chuẩn bị mà đến. mọi người cùng nhau xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Bởi vì mặt nhọn nam tử một câu cuồng vọng mà nói, tất cả mọi người ở đây đều bị treo đủ khẩu vị. Chẳng những là đám người, Mộ Dung Nguyệt cùng Hàm Hàm nhưng có thể các nàng cũng là một mặt ngạc nhiên cùng vẻ chờ mong, muốn xem một chút mặt nhọn nam tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người chủ trì nhìn sâu một cái mặt nhọn nam tử, nghĩ nghĩ sau, gật đầu nói, "Không, có vấn đề, ta bây giờ liền cho ngươi chọn một cái khó khăn nhất câu đối đi ra." Lúc nói chuyện, hắn đi đến khó khăn nhất một hàng kia câu đối phía trước, tiếp đó tay lấy ra câu đối, đem câu đối quay lại đối mặt mặt nhọn nam tử. Cùng lúc đó, đứng tại trước võ đài đám người cũng có thể thấy rõ ràng câu đối bên trên viết cái gì, cụ thể là năm chữ: "Khói khóa hồ nước liễu." Bởi vì tới tham gia hoa đăng biết không ít người cũng là ngực có viết văn người có văn hóa, khi nhìn đến cái này câu đối sau lập tức động khởi đầu óc. Bất quá, mặc dù câu đối này chỉ vẹn vẹn có năm chữ, nhưng độ khó khăn lại là cực sâu, hàm ý cũng rất mịt mờ, tại chỗ rất nhiều người nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đều chỉ có thể lắc đầu thở dài. "Đây cũng quá khó khăn a." Có người nhịn không được chửi bậy một câu. Mặt nhọn nam tử lúc này lại là cười nhạt một cái nói, "Câu đối này đơn giản, dưới mặt ta một câu là pháo trấn hải thành lâu." Hoa. Nghe được lần này nửa liên, người ở chỗ này hơi chút trầm mặc sau, lập tức buộc phát ra một hồi vang dội tiếng nghị luận. Hào tương cập. Lần này nửa liên cùng trên nửa liên chẳng những là bằng chắc tương ứng, hàm ý cũng là hoàn toàn giống nhau, có thể nói là tuyệt đối, lợi hại à, vị tiên sinh này xem xét chính là văn đạo cao thủ. Nghe được đám người khích lệ âm thanh, mặt nhọn nam tử chỉ là cười nhạt một tiếng, bất quá, hắn hơi hơi hất cằm lên, trong ánh mắt lừng lánh rõ ràng đều căng vẻ mặt. Xoay người, hắn liếc mắt nhìn người chủ trì nói, "Tiếp tục a." Người chủ trì nghĩ thầm lần này là gặp phải cao nhân, hắn cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp đó dựa theo mặt nhọn nam tử yêu cầu, hắn càng không ngừng từ khó khăn nhất một hàng kia lấy ra câu đối, kết quả mặt nhọn nam tử một đường báo tác, mỗi một cái câu đối đều đối phải 10 phần tinh tế chính xác, hiển thị rõ thực lực cường đại. Đợi đến mặt nhọn nam tử một hơi đúng 9 đôi câu đối sau, người chủ trì cuối cùng nhịn không được nói, "Vị tiên sinh này, ngươi đã đúng nhiều như vậy câu đối, chắc hẳn nhất định là một vị nào đó danh chấn giang lăng văn đạo đại gia, ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm, không bằng nói cho đại gia ngươi đến cùng là ai a." Ngay tại người chủ trì tiếng nói sau khi rơi xuống không lâu, dưới đài cuối cùng có người kinh hô một tiếng nói, "Ta nhớ ra rồi. Vị này ăn mặc cổ phong tiên sinh, hẳn là chúng ta Giang Bắc tỉnh văn học thái đầu Tần Bắc Trung Tần lão quan môn học sinh, Triệu Thất Cú." Triệu Thất Cú. Khi cái danh hiệu này nói ra sau, toàn trường tất cả chấn kinh không thôi, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Triệu Thất Cú bản danh Triệu Văn Hàn, là Tần Bắc Trung Tần lão đắc ý nhất một trong lục đại quan môn những học sinh. Chương 375 khiêu chiến. Truyền thuyết Triệu Thất Cú tại trên văn học vô cùng có thiên phú, 3 tuổi lúc liền có thể đọc hết thơ đường tống tử, 5 tuổi liền có thể tự viết ra thi tử, bị Giang Lăng thành phố nhân xưng làm là 30 năm qua đệ nhất thiên tài. Về sau, Triệu Văn Hàn lấy đặc chiêu phương thức bị Kim Thành đại học trúng tuyển, hơn nữa tại tỉnh cờ kỳ ngộ phía dưới đụng phải văn học thái đầu Tần Bắc Trung. Tại Tân Bắc Trung dốc lòng mà dưới sự dạy dỗ, hắn văn học tạo nghệ một đường được bay, đến 25 tuổi lúc, liền có thể bảy bước bên trong làm ra một bài thất ngôn tuyệt cú, hơn nữa tài hoa nổi bật, không kém hơn cổ đại những cái kia đại văn hào. Cũng là bởi vì như thế, hắn bị Giang Lăng người đưa một ngoại hiệu, gọi là Triệu Thất Cú. Ngoại hiệu này ý tứ, chính là hắn có thể bảy bước bên trong làm ra tuyệt cú. Đủ để có thể thấy được, hắn tài hoa cường hãn bao nhiêu. Người chủ trì đợi đến dưới đài tiếng huyên náo dần dần lắng lại sau, quay người hỏi mặt nhọn nam tử, "Vị tiên sinh này, ngươi chính là Triệu Thất Cú?" Triệu Văn Hàn gật đầu cười cười, một mặt cao thâm mặt chắc ý vị, "Không tệ. Ta vốn là chỉ là muốn khiêu chiến một chút đủ loại nghi nan câu đối, ngược lại là không nghĩ tới bị người nhận ra." Người chủ trì cười một cái nói, "Thân là đường đường Tần lão quan môn học sinh, người khác liền xem như nghĩ không nhận ra ngươi tới cũng khó khăn." Hắn bên này vừa mới dứt lời, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một đạo hư lạnh âm thanh, tiếp lấy liền có một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến trên này, "Đường đường Triệu Thất Cú, vậy mà lên đài khiêu chiến những cái kia máy móc câu đối, ta xem cái ngoại hiệu này hơn phân nửa là có tiếng không có miếng thôi." Đám người nghe vậy tất cả nhịn không được chau mày một cái, không nghĩ tới lại có người dám trước mặt mọi người khiêu khích như vậy giẫm thấp Triệu Văn Hàn, đây cũng quá điên a. Mọi người ở đây chú ý, một người mặc màu ngà sữa tiểu áo Tôn Trung Sơn, cạo lấy tóc húi cua, tuổi tác và Triệu Văn Hàn sắp xỉ nam tử trung niên trong đám người đi ra. Nam tử tay phải mang tại sau lưng, sải bước đi lên sân khấu, đứng tại Triệu Văn Hàn đối diện, nhìn xem hắn cười lạnh không thôi. "Là ngươi?" Triệu Văn Hàn gặp một lần nam tử, không khỏi ánh mắt khẽ run lên, rất là giật mình. "Ngươi đến, tên là Trần Tùng Vận, đã từng là bạn học của hắn, trước kia là cùng hắn đồng thời gặp Tần Bắc Trung. Bởi vì Tần Bắc Trung đối với quan môn học sinh tuyển nhận yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên quyết định tại ngay trong bọn họ hai chọn một, hơn nữa cho bọn hắn đồng thời ra một đạo khảo đề. Cuối cùng Triệu Văn Hàn lấy một phần ưu thế để lại Trần Tùng Vận, ngạnh sinh sinh đem hắn gạt bỏ sạch, thành công bái nhập Tần Bắc Trung môn hạ, cái này đưa đến Trần Tùng Vận vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đối với hắn càng là lòng mang oán hận. Thậm chí, Trần Tùng Vận đối với Tần Bắc Trung cũng rất có lời oán giận, cảm thấy Tần Bắc Trung chấm điểm còn có bất công. Bất quá về sau Trần Tùng Vận vẫn không có xuất hiện tại trước mặt Triệu Văn Hàn, đã nhiều năm như vậy, kém chút để cho Triệu Văn Hàn quên đi sự tồn tại của người này. Không nghĩ tới, tối nay trận này hoa đăng sẽ bên trên, Trần Tùng Vận vậy mà lộ diện. Hơn nữa, nhìn qua Trần Tùng Vận còn có khiêu khích Triệu Văn Hàn ý vị, có thể nói là kẻ đến không thiện. "Làm gì? Nhìn thấy ta chỗ dạ." Trần Tùng Vận một tay mang tại sau lưng, một mặt cười lạnh nhìn xuống Triệu Văn Hàn. Triệu Văn Hàn lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói, "Ta có gì hảo tâm hư? Ngươi năm đó thua ở trên tay của ta, những năm gần đây ta một lòng nghiên tập văn học, để thăng tạo nghệ, ngươi càng sẽ không là đối thủ của ta. Phải không?" Trần Tùng Vận cười lạnh nói, "Đã ngươi có lòng tin như vậy, có dám hay không so với ta đối câu đối?" "Có cái gì không dám? Ngươi cứ việc phóng ngựa tới." Triệu Văn Hàn một mặt vẻ tự tin. Đối câu đối xem trọng bằng chắc tương ứng, âm luật hài hòa, hàm ý hoàn chỉnh, cái này cùng hắn sở trường nhất thất ngôn cùng ngũ ngôn tuyệt cú cơ hồ hoàn toàn tương thông. Mà phóng nhãn trước mắt Giang Bắc tỉnh văn đạo, có thể ở phương diện này cùng hắn địch nổi người, hầu như không tồn tại. Cho dù là Tân Bắc Trung đứng ra, hắn cũng là trò giỏi hơn thầy, bởi vậy đương nhiên sẽ không e ngại Trần Tùng Vận. Trần Tùng Vận lạnh lùng cười nhạo một tiếng, giơ lên ba ngón tay nói, hai người chúng ta đều ra ba cái với trên, ai đúng nhiều lắm đúng dễ coi như thắng. Triệu Văn Hàn không cần suy nghĩ liền gật đầu không có vấn đề. Chương 376 tuyệt đối là cao thủ. Nhìn thấy Trần Tùng Vận cùng Triệu Văn Hàn làm tốt ước định như thế, chẳng những là người chủ trì, liền tại chỗ một đám ăn dưa quần chúng cũng là sáng mắt lên. Nghĩ không ra đêm nay trận này Hoa Đăng sẽ còn có đặc sắc như vậy quyết đấu, thực sự là kích động a. Mọi người ở đây chặt chẽ mà chăm chú, Trần Tùng Vận một cái tay mang tại sau lưng, một mặt tự tin nâng lên một cái tay khác nói, ngươi tới trước. Triệu Văn Hàn lông mày nhíu một cái, cả mắt đều là đấu trí nói, hảo. Vậy ta trước hết ra một câu, nhìn ngươi có thể hay không đối được. Câu này chính là, núi Tịnh Thủy lưu khai hỏa cảnh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, người chủ trì cùng tại chỗ không ít người đều là lộ ra rung động thần sắc. Bởi vì Triệu Văn Hàn câu này mười phần khó khăn đúng, đừng nhìn chỉ vẹn vẹn có 7 chữ, nhưng mà muốn đối với gia hàm ý và tài hoa kiêm bị câu tới, cơ hồ có thể nói là khó như lên trời. Chưa từng nghĩ, Trần Tùng Vận một mặt khinh miệt cười nhạo một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra lợi hại gì câu, thật là làm cho ta thất vọng a. Ta từng tập chính là, diên cá chuồn vọt ngộ thiên cơ. Hoa. Theo Trần Tùng Vận câu này nói ra, toàn trường bầu không khí chợt liền nhiệt liệt lên. Câu hay, cái này về dưới đúng cực kỳ tinh tế, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, gần như không làm suy xét mà đối được, thực lực này thực sự là quá kinh khủng. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Nghe được toàn trường đám người đối với Trần Tùng Vận tán thưởng, Triệu Văn Hàn không khỏi cau mày, lộ ra một tia bị chấn kinh đến thần sắc. Phải biết hắn vừa rồi ra từng cặp, chính là hắn gần nhất mới đụng tới nghi nan câu đối, hơn nữa câu này trước mắt căn bản không ai có thể đối với ra câu tiếp theo. Nhưng mà, Trần Tùng Vận lại là không chút nghĩ ngợi nói ra về dưới, hơn nữa đúng cực kỳ tinh tế, tìm không ra mảy may vấn đề tới. Cái này hoàn toàn ngoài Triệu Văn Hàn dự kiến. Ngay tại trong lúc khiếp sợ Triệu Văn Hàn, Trần Tùng Vận một mặt nghiền ngẫm cười nói, bây giờ tới phiên ta. Ta câu này là, nguyệt chiếu cửa sổ có rèm, người người khổng minh ra cắt lượng. T. Cũng liền tại hắn vừa nói xong lúc, toàn trường cũng là bỗng nhiên ngược lại hít một hơi hàn khí. Thật sự là bởi vì câu này vế trên nghe vào thật quá khó khăn. Nhưng phàm là có chút văn hóa người, đều có thể nghe ra được vế trên này đã tả cảnh vật, cũng là lấy cảnh vật làm cơ sở, nghĩa rộng đến cổ điển nhân vật trên thân. Cái này khổng minh đã nói cửa sổ có rèm lỗ nhỏ bị chiếu sáng, cũng là chỉ cổ đại nổi tiếng nhân vật ra cắt lượng ngoại hiệu. Bởi vậy, muốn đối với ra về dưới, cũng muốn có thể đạt đến cái này hai tầng ý tứ mới được. Một câu nói, hai tầng hàm nghĩa, còn muốn đem đối với ra về dưới tới, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết đây là địa ngục cấp bậc độ khó. Xoát, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại Triệu Văn Hàn trên thân, muốn nhìn một chút cái này một vị Giang Bắc tỉnh văn học thái đầu quan môn học sinh sẽ đối với ra cái gì về dưới tới. Đón ánh mắt của mọi người, Triệu Văn Hàn chỉ cảm thấy bộ mặt nóng lên, trong lòng hoảng hốt. Kể từ vừa rồi Trần Tùng Vận nói ra vế trên sau, hắn liền đã đang điên cuồng tự hỏi câu tiếp theo. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào moi ruột gan, hắn đều không thể tìm ra hữu dụng câu đến đúng ra về dưới. Trần Tùng Vận đem Triệu Văn Hàn thần sắc thu hết vào mắt, một mặt nghiền ngẫm cười nói, ngươi sẽ không đối ra được à? Ngươi? Triệu Văn Hàn ánh mắt giận dữ, có một loại bị Trần Tùng Vận dẫm ở dưới chân cảm giác, bất quá, nghĩ đến chính mình là đường đường Giang Bắc tỉnh tần lao học sinh, hắn cố nén nộ khí lắc đầu nói câu này ta tạm thời không đối ra được, ha ha, thực sự là phế vật. Trần Tùng Vận một mặt vẻ khinh miệt, vậy ta tới nói cho ngươi về dưới, đó chính là gió tặng hoa phố, từng trận huyền hoa hương hoa mai. Ngậy. Nghe được cái này về dưới, Triệu Văn Hàn thần sắc kịch liệt run lên. Không thể không nói, Trần Tùng Vận cho ra cái này về dưới đích xác đúng vô cùng tốt cực diệu. Nhưng độ khó này đối với Triệu Văn Hàn tới nói, thật sự là thật quá khó khăn. Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Triệu Văn Hàn lần thứ nhất đối với Trần Tùng Vận có một tia kính ý cảm giác, thậm chí cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu Trần Tùng Vận. Ngay tại bỗng nhiên hắn, Trần Tùng Vận ha ha cười nói, "Bây giờ tới phiên ngươi." Chương 377 sáu cái hài tử thực sự là 666 a, đại kết cục. Triệu Văn Hàn nghe vậy hít sâu một hơi, môi ruột gan mà nghĩ ra câu thứ hai, không nghĩ tới y nguyên vẫn là bị Trần Tùng Vận cho một ngụm trả lời đi ra. Tiếp lấy, Trần Tùng Vận lại cho ra câu thứ hai, Triệu Văn Hàn tại trầm tư suy nghĩ sau đó, vẫn như cũ không thể đáp được. Đợi đến vòng thứ 3 thời điểm, ngay tại tất cả mọi người cho là Triệu Văn Hàn có thể ra sức phản kích lúc, Trần Tùng Vận lại là nói ra một câu rất khó từng gặp, trực tiếp đem Triệu Văn Hàn hiếm thấy không dám mở miệng. Ba vành xuống, Trần Tùng Vận toàn thắng. Nhìn thấy kết quả như thế, Trần Tùng Vận một mặt tươi cười đắc ý, hướng Triệu Văn Hàn nói, ngươi ngay cả ta một câu đều đối không ra, thực sự là quá phế vật. Nhớ năm đó ngươi hao hết trột dạ chen rơi mất danh ngạch của ta, hiện tại xem ra học được thực sự là chẳng ra sao cả đi. Nghe nói như thế, Triệu Văn Hàn không khỏi hơi đỏ mặt, phốc phốc. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết, Trần Tùng Vận lời này chẳng những là đang mắng hắn phế vật, cũng là đang mắng Tần Bắc Trung dạy học vô phương. Triệu Văn Hàn vốn là thua gấp mắt, bây giờ thấy Trần Tùng Vận nói gần nói xa còn tại mỉa mai Tần Bắc Trung, lập tức tâm huyết nóng lên, cổ họng ngọt ngọt nhịn không được thổ huyết. Thấy cảnh này, Trần Tùng Vận càng là ngửa đầu cười to không thôi, tiếng cười khỏi phải nói có nhiều phách lối đắc ý. Chờ hắn sau khi cười xong, Triệu Văn Hàn đột nhiên nảy ra ý tưởng, ánh mắt rung động nói, ta nhớ được từ năm trước bắt đầu, lại đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng từng cặp vương văn đạo cao thủ, chẳng lẽ người này chính là? Không tệ, ta liền là từng cặp vương. Không cần Triệu Văn Hàn nói xong, Trần Tùng Vận liền lớn tiếng nói, những năm gần đây ta khổ tu văn đạo, đã sớm luyện được một thân vô địch thiên hạ đối câu đối thiên phú. Ngươi có thể cùng ta cùng đài tỷ thí 3 lần, đó là ngươi vinh hạnh. Nếu không phải là lúc lên đại học ngươi may mắn thắng nổi ta, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đứng ở chỗ này cùng ta đối câu đối? Nghe nói như thế, Triệu Văn Hàn không khỏi cơ thể một suy sụp, sắc mặt trở nên 10 phần giàn mua. Hắn đã sớm nghe nói Giang Bắc Tiết Kiệm từng cặp vương thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là bách chiến bách thắng, vừa vào nghề liền ngay cả bại bao nhiêu vị văn đạo đỉnh cấp cao thủ. Không nghĩ tới, thì ra Trần Tùng Vận chính là câu đối này vương. Tất nhiên thua, vậy thì cút đi. Theo Trần Tùng Vận vung tay lên, Triệu Văn Hàn tự giác không khuôn mặt đợi tiếp nữa, không thể làm gì khác hơn là cắn răng hướng dưới đài đi đến. Toàn chính mắt thấy một màn này, hàm hàm cái này nho nhỏ học bá nhịn không được hỏi Diệp Vân, "Ba ba, câu đối này vương ra từng cặp ngươi có thể đúng a?" Tiểu bảo bối nghĩ thầm nhà mình ba ba lợi hại như vậy, lại khó từng cặp cũng nhất định có thể đối được. Nhìn thấy nữ nhi một bộ thần sắc mong đợi, Diệp Vân cười nhạt một cái nói, "Có thể." Mộ Dung Nguyệt nghe nói như thế, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Vân có thể đối với ra câu đối vương từng cặp, thật hay giả? Nàng có chút hoài nghi, Diệp Vân là vì dỗ hàm hàm mới nói như vậy. Bởi vì lúc này chính là Triệu Văn Hàn xuống đài thời điểm, sân khấu bầu không khí có chút nặng nề, Diệp Vân cùng hàm hàm đối thoại vừa vặn bị không ít người nghe vào trong lỗ tai. Lập tức, một đám người liền nhíu mày nhìn về phía Diệp Vân, quan sát tỉ mỉ hắn một mắt sau, rất nhiều người cũng là lộ ra thần sắc nghi ngờ. Nam nhân này nói hắn có thể đối với ra câu đối vương câu đối, thật hay giả? Ta đoán chừng chắc chắn là giả, từng cặp vương thực lực chúng ta vừa rồi cũng đã thấy được, đây chính là liền tần lão quan môn học sinh đều có thể bại hoàn toàn tuyệt đỉnh cao thủ, ai có thể cùng hắn so? Nói cũng đúng, ta cảm thấy vị tiên sinh này chính là đang dỗ tiểu hải tử, thuận miệng kiểu nói này thôi. Nhưng có thể nghe xong, lập tức không phục ngẩng lên cái cằm lớn tiếng nói, mới không phải đâu. Ba ba ta là trên đời lợi hại nhất nam hải tử, hắn nói có thể đó chính là có thể. Hàm hàm vội vàng đi theo gật đầu nói, đúng nga đúng nga. Ba ba chưa bao giờ nói láo. Trần Tùng Vận vốn cũng không định để ý tới Diệp Vân cùng hàm hàm, nhưng có thể các nàng nghe nói như thế sau, không khỏi hai tay chắp sau lưng, khinh thường hướng Diệp Vân ném đi một cái ánh mắt. Liên loại này tiểu ma cà bông cũng dám khoác lác đúng ra ta từng cặp, lừa gạt quỷ đi thôi. Thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, lão tử thích nói khoác lác, hai đứa bé đều đi theo nói khoác không biết ngượng. Cực kỳ buồn cười. Để cho Trần Tùng Vận không nghĩ tới, Diệp Vân lên đài sau, thuận miệng ra hai cái từng cặp, đem hắn cho triệt để làm khó. Đối mặt cường đại như vậy Diệp Vân, Trần Tùng Vận trực tiếp quỷ, nam nhân này thật là một cái yêu nghiệt. Hàm hàm cùng nhưng có thể nhưng là vui vẻ không thôi, nhao nhao vỗ tay nhỏ cười không ngừng. Ba ba thật là lợi hại. Ba ba thiên hạ đệ nhất. Thậm chí Mộ Dung Nguyệt cũng nhịn không được lên đài hôn Diệp Vân một ngụm, mỹ nhân như thế, thấy tất cả mọi người tại chỗ cũng là tâm động không ngừng. Sau đó, đang cầm đến lễ vật sau đó, Diệp Vân liền mang theo lão bà cùng chúng nữ nhi tiếp tục đi dạo hội chùa. Ngày thứ hai, Diệp Vân nhận được tin tức Tiêu Sơn Quốc, biết được là Tần gia người quấy nhiễu Mộ Dung Nguyệt tại Giang Lăng mở công ty chi nhánh. Nghĩ đến Tần gia Tam thiếu gia Tần Hạo đối với Mộ Dung Nguyệt khi xưa vũ nhục, Diệp Vân dưới cơn nóng giận liền đi diệt Tần gia. Trở lại Kim Thành sau, Diệp Vân lợi dụng điêu Tam gia bọn người, đem Kim Thành chế tạo thành một cái giọt nước cũng không lọt thành trì. Hơn nữa cho toàn bộ Kim Thành bố trí một cái cự hình phòng hộ trận pháp, bất luận cái gì tu vi địch nhân một khi tiến vào, đều biết chịu đến Diệp Vân trong lúc vô hình giám thị. Tại mang theo Mộ Dung Nguyệt tiền hướng về Mộ Dung gia tộc, giải quyết Mộ Dung Huy cùng Mộ Dung Hải chi sau, 4 năm trước tất cả ân oán liền triệt để lấy được trung cực. Từ nay về sau, Diệp Vân liền mang theo Mộ Dung Nguyệt cùng hàm hàm nhưng có thể các nàng, hạnh phúc khoái hoạt mà sinh sống ở Kim Thành. Hơn nữa tại ngắn ngủn thời gian 6 năm bên trong, Mộ Dung Nguyệt lại liên tiếp sinh 3 nữ tử cùng một cái nam hải. Đối với cái này, Diệp Vân tương đương vui vẻ. Chính mình lập tức có 6 cái hải tử, thực sự là 666 a.